Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2021. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Đại Bi. Đại Bi, Đại Bi ban chiếu tâm thành nhận, rõ lẽ trần gian nguyện góp phần. Tình trời cao đẹp nhân sanh thức, thanh tịnh hành thông tự tiến lần. Đương duyên.
Compassion. Le Seigneur de la grande compassion illumine nos cœurs sincères réceptifs. Quand nous connaissons la raison du monde terrestre, nous jurons d'apporter notre contribution. L'amour divin, élevé et splendide, éveille les humains. Soyons sereins. Pratiquons pour nous débloquer afin d'avancer graduellement.
Đại bi là gì?
Đại bi là ông trời.
Tại sao
La
đại bi?
compassion, c'est Dieu.
Tại sao đại bi là ông trời vậy ha?
Parce que bi là déjà c'est đại, tout ce qui đại c'est thầy, c'est Dieu. Faut pas se tromper.
Đại bi là ông trời ha. Có gì nói về đại bi nữa không? La compassion, c'est Dieu.
Eh bien, tout ce qu'il nous donne tous les jours, la lumière, la nourriture, la vie, et nous aide constamment pour progresser afin de revenir vers lui. Donc, c'est tout ce qu'il nous offre pour vivre sur la terre et évoluer. C'est un grand plan qu'il a fait depuis toujours. Ông trời, ông thương mình, ông lo từ trước cho mình không khí, ăn uống để học bây giờ tiến hóa. Anh ông không có khi nào ông bỏ mình. Il nous laisse jamais tomber dans toutes les circonstances. Il est tout le temps avec nous.
Đại bi, vốn của đại bi là cái gì?
À, thanh tịnh.
Thanh tịnh. Nói đi.
Ah oui, la grande compassion, c'est la grande sérénité.
Nếu con người mà chúng ta, con người chúng sanh mà muốn trở về với lại Phật tánh, tức là cần phải thanh tịnh nhiều hơn.
Thấy rồi. Nguyên bổn của chúng ta từ gốc thành đại bi phân giả xuống thế gian. Nhiều kiếp loạn lạc rồi.
Như vậy là cái gốc thanh tịnh là gốc là trở về với lại Tây phương cực lạc hay là với thượng đế.
Tây phương cực lạc, Tây phương cực lạc. Nếu cũng vậy. Đó, thì ta còn đi lên chút nữa thôi.
Hay là về đóng căn hành cũng vậy.
Cũng vậy đó thôi. Tới đó là cũng như là xứ cộng sản mà bước ra xứ tự do thì bút máy bay chỗ nào
cũng được. Tới đó cũng như con người đó. Con xin là phải tự nhiên cảm ơn thầy.
Anh Bảo, tôi theo tôi suy nghĩ định nghĩa đại bi là ông trời, thì tôi mới nghĩ là đại bi chỉ có ông trời mới có, chứ đại bi không phải là ông trời. Chỉ có ông trời mới có đại bi. Đại bi nghĩa là tình thương bao la lớn rộng, mà chỉ có ông trời mới có sức đê, chứ không phải đại bi là ông trời.
Tại khi có khi thầy dùng, anh nói cũng có đúng, nhưng mà có khi thầy dùng đấng đại bi, nghĩa là chỉ ông trời á. Ông trời mới có đại bi, nhưng mà đại bi cũng tượng trưng cho ông trời. Nó hai
ông
mặt.
Trời mới có đại bi.
Ông trời mới có đại bi, nhưng mà đại bi tượng trưng cho ông trời. Nó hai cái nghĩa, mình phải thấy hai mặt. Có khi thầy dùng đấng đại bi. Đấng đại bi là con người rồi, là một cái nhân vật nào rồi. Nhưng mà đấng đại bi, nó đâu phải là vô hình, đâu phải là cái mà trừu tượng. Là đấng đại bi tượng trưng cho Thượng Đế, mà chỉ có Thượng Đế mới có đại bi.
Đúng
vậy á, thì cái suy nghĩ mình nó mới tròn. Donc Đức đi que la grande compassion c'est pas Dieu. C'est mais Dieu a la grande compassion. Donc je lui dis que il faut comprendre les deux faces. C'est vrai que il y a que Dieu qui a la grande compassion. Mais la grande compassion représente Dieu. On dit l'être de la grande compassion, c'est Dieu.
Anh bảo quelle est la différence entre đại bi et đại từ bi?
Đại từ bi thì đại bi là cái khắc cuộc si của đại từ bi thôi.
Right.
Đúng rồi.
Là CT dịch ra tiếng Tây nó cũng là compassion thôi. Đại từ bi hay là đại bi cũng vậy thôi, nhưng mà đại bi nói cho nó gọn lại bớt, có khi cũng nói là đại từ bi, đại từ đại bi. Có khi thầy cũng dùng đại từ đại bi.
Từ nghĩa là từ ái. Từ ái, từ ái.
Rồi cái ở trên cho có đại từ, có đại bi cho mình, nhưng mà mình phải làm cái gì để mình đóng góp trên cái đại bi đó của trời hả? Hay là mình chỉ hưởng thôi?
Làm con nít thì chỉ cha mẹ nuôi thôi chứ đâu có biết làm gì. Khi mà nó lớn rồi nó mới trả hiếu được chứ. Bây giờ nó còn nhỏ quá, nó đâu không làm, nó lo cho nó không xong nữa, cha mẹ còn phải cho nó bú sữa mà nó đâu có làm gì được.
D'accord.
Hỏi tiếng Tây đi.
Donc je disais que la compassion c'est Dieu qui nous a donné, mais est-ce que qu'on a une mission pour contribuer à construire la grande compassion ou pas?
Donc, la réponse. Donc Dieu il espère que ça, qu'on grandisse et qu'on ait la capacité pour pouvoir faire quelque chose pour l'aider, pour l'assister. Mais maintenant on est comme des jeunes bébés, on nous allaite encore, on ne peut rien faire. Donc, on ne sait que bénéficier des soins et de l'attention de Dieu, comme nos parents qui nous élèvent quand on était bébé. Ils espèrent qu'on grandisse, mais ils peuvent attendre longtemps. tout à l'heure, dans la cassette, on dit que notre origine, c'est la grande compassion. On est scindé de là. Et on doit revenir à cette origine qui est la grande compassion, qui est la sérénité. Et qu'est-ce qui se passe quand on revient à Dieu? Khi mà mình trở về, mình gặp Thượng Đế, thì cái chuyện gì xảy ra? Như thầy trở về, thầy gặp Thượng Đế, thì chuyện gì xảy ra?
Chỉ quỳ và khóc thôi.
À. Nói đi.
Quand ma tâm là retourné voir Dieu, il se met à genoux et il n'a qu'à pleurer.
Thì ta không biết lấy cái lời nói ta xuống
Donc dans cette cassette on a parlé de la lumière de la grande compassion. Quand on revient à cette lumière, on ne sait que s'agenouiller et écouter. Parce que l'être suprême nous connaît à fond. On n'a rien à dire. On n'a pas besoin de dire quelque chose. Il nous comprend. Donc, on reste là, agenouillé, et on écoute ce qu'il nous dit. On n'a pas besoin de dire quelque chose. Et bây giờ, mình làm sao mà mình hướng về đại bi? Comment faire pour s'élever vers la grande compassion?
Phải trụ tâm nơi trung tâm bồ đào hướng thượng.
Trung tâm bồ đào mình.
Cái lực càn khôn vũ trụ.
Trung tâm bồ đào mình là cái gì vậy?
Điển tâm, tâm điển của mình.
Nơi đó là nơi gì vậy ha? Nó có cái gì đặc biệt không? Cái nơi trung tâm bồ đào mình nó có cái gì đặc điểm gì khác không? Cái nơi đó là nơi để làm cái gì vậy?
Anh bảo nói tiếng Pháp luôn bảo.
Donc, je demande comment on fait pour s'orienter vers Dieu. Donc, Roger a dit qu'il faut concentrer son énergie au sommet de la tête, s'orienter vers le centre de l'énergie vitale de l'univers. Et j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce que ça représente en plus, ce sommet de la tête. À cet endroit, qu'est-ce qui peut se passer?
C'est l'âme véritable.
Là nhiều quá cũng không biết nói chỗ nào rồi.
Anh đại.
Không phải.
Đầu hành.
Đầu hành. Là cái gì?
Hà đầu thành phải không?
Hà đầu thành là cái quyệt. Đó là cái quyệt hà đầu thành là nơi quần cung ở ngay đó. Nhưng mà còn cái gì khác không? Cái chỗ đó còn dùng để làm cái gì nữa không?
Hay là trung tâm điểm quan.
Trung tâm điểm quan rồi còn gì nữa? Còn gì khác nữa không?
Là nơi mà công khai tội lỗi của mình với bên trên.
Cái chỗ đó, chỗ mà xử tội của mình kêu bằng cái gì?
Dành móng ngựa.
Cái chỗ mà xử tội mình nó kêu bằng cái gì?
Tòa án.
Đúng rồi đó, cái đó chỗ đó có xử tội đó, nhưng mà cái chỗ xử tội kêu bằng gì? Trong đạo kêu bằng gì?
Tòa án tâm linh hả mà.
Đúng rồi, hai chữ thôi.
Anh Bảo nói tiếng Pháp luôn anh Bảo.
Donc cette endroit madame Vang a dit c'est aussi un endroit où on juge. Et je demande comment ça s'appelle cet endroit où on juge. Có nghe chưa? Có nghe qua chưa? Hay là nghe rồi mà quên?
Đạo tâm hả?
Có nghe chắc rồi mà quên.
Nghe rồi quên.
Nghe mà quên à.
Quên
bảo à. Để các sách lại đi.
Em chưa nghe.
Một là nghe rồi quên, hai là chưa bao giờ nghe.
Em chưa nghe.
Thôi. Có hai
cái
một là chưa bao giờ nghe, nếu mà nhắc lại mà không biết gì hết đó là chưa bao giờ nghe. Nếu mà nhắc lại á, à cái này nghe rồi á, là đã
chữ kiến, rồi. Chữ kiến luôn, cái gì kiến
á. À, nó kêu là pháp đình.
À. Pháp đình.
C'est le palais de justice.
À, không có nghe.
Le tribunal.
Palais de justice.
Ouais.
Pháp đình.
Nhớ chưa? Pháp đình.
Đình, c'est quoi? Đình.
Đình, c'est le palais.
Palais.
Ah, palais.
Fab, ça veut dire justice.
Oui.
Et justice.
Oui, oui, palais, oui.
Palais de justice.
Palais de justice.
Ah, c'est la justice.
C'est le palais de justice, c'est où on... Mm-hmm. On
juge.
C'est sur l'île de la Cité, je crois. C'est...
Oui, c'est ça.
Hein? C'est Paris 5e.
C'est à côté Châtelet. Mais ils ont déménagé, hein, c'est dans 92.
Ouais, ils ont jugé les terroristes, là.
Il y en a un peu partout, les palais de justice, non? Il y en a même en banlieue.
Non, maintenant, c'est concentré dans Paris Nord.
Ah, parce qu'il y en a à Créteil aussi, un palais de justice.
Non, mais le plus grand, maintenant, c'est Paris Nord.
Ah, d'accord.
Anh Bảo, em có tìm kiếm thêm á. Thì thầy nói tâm từ bi chữ Việt Nam mình rất phong phú, từ bỏ sự bi ai.
Đúng rồi, cái này cũng có nói cái đó, thầy cũng như là chê chữ mà. Chê chữ từ bỏ sự bi ai có nghĩa là cái gì? Qu'est-ce que ça veut dire? Thầy cũng có giảng từ bi là từ bỏ sự bi ai, nhưng mà nó có nghĩa là cái gì? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un autre jeu de mots que maître a utilisé. C'est-à-dire la compassion, c'est abandonner la tristesse, la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il a joué sur ces mots-là?
On peut écouter la, le clip avant, avant ou pas?
Hmm? On peut écouter. Allez.
Ok.
Mình không có điều kiện để vấn 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 đề để đi vào trong đời sống, nhưng mà nếu mình ngồi một chỗ và với cái tâm từ bi thì có thể gọi là từ bi hay không? Cảm ơn.
Tâm từ bi chữ Việt Nam rất công phu, từ bỏ sự bi ai để đi nhé. Đó là tâm từ bi. Mình muốn giúp người ta đi giải, mình nên từ bỏ sự bi ai thì được giúp ai cũng được. Càng nhằn sau đó không biết giúp được ai, làm sao để hiện từ bi. Đừng bỏ sự bi ai của chính mình, đừng chiến lẫn từ bi.
Hiểu không?
Thế đó là đi thẳng đi đúng gốc, từ bỏ sự bi ai, với sự giúp đỡ. Một chỗ mình chịu tu, chịu khai triển tâm mình, mình nhìn nhục tối đa, thì thu hoạch từ bi là sức mạnh, nhìn nhục gia căn, khai triển, mở tâm thức, tâm vô cơ sở. Mỗi người đứng một câu một việc, nhưng mà chúng ta sẽ có là tốt, tâm là tâm. Chứ đừng nói tôi làm vô ly, làm không sửa, tôi không làm gì được. Câu rất đều là mỗi người một việc mà tận tâm tận tình để tự
cái này là nói gì từ bi thôi chứ không phải là đại từ bi nha. Cái này móc qua un petit crochet pour parler de la compassion mais pas de la compassion. Rồi bây giờ giải nghĩa coi thầy nói gì. Ý chánh là cái gì? Nghe thầy giảng hết trơn rồi đó, giờ ngồi coi gom lại cái ý chánh ông muốn nói gì.
Cái ý chánh đó là cái nhẹ nhàng giống như chị Nguyệt chị nói hồi nãy, nhưng mà từ bi để giúp lại người ta.
Sao từ bi để giúp lại người ta? Cái đó mới là hay chứ đâu ai, ai là biết là từ bi mới giúp người ta là cái đương nhiên rồi. Nhưng mà tại sao mình giải bỏ sự bi ai mới là từ bi? Cái đó mới là quan trọng. Mình ra mình nghe thầy giảng á, mình phải nắm cái chốt, cái gốc, cái gì là cái clê chánh á, cái chìa khóa chánh nó nằm ở chỗ nào. Cũng như mình nghe một cái đoạn băng vậy đó. Bây giờ cái ý chánh là ở nhà. Tại sao thầy nói từ bi là từ bỏ sự bi ai? Cái đó mới là quan trọng. Còn cái, kia, là cái kia là cái công sức công thôi, cái tiếp tục thôi.
À vrai dire, je n'ai pas bien compris.
Là không có, không compris thì ngồi đi để cho mấy người
còn hiểu. Oui. Sarah, je suis l'infirmière pour aujourd'hui. Oui, d'accord. Je veux juste voir comment ça va.
Je ne sais pas, est-ce que je peux... je dis ce que j'ai compris, hein. Peut-être j'ai tort. C'est-à-dire, quand tu voulais faire une compassion aux autres, il faut faire d'abord la compassion à soi-même. Et à soi-même, c'est-à-dire il faut abandonner tout ce qui est les mauvais caractères. Il faut pratiquer la résignation et être utile à, non seulement à la société. Et quand tu fais quelque chose, tu le fais avec ton bon cœur, de toute la sincérité que tu as.
Il y a une chose essentielle que vous n'avez pas saisie. C'est juste ce que tu dis, mais la chose essentielle, tu ne l'as pas encore saisie.
Donc, de vous, d'abord à soi-même, d'abord, la compassion, pour pouvoir le faire après aux autres.
Nhưng mà làm cho mình làm cái gì, nó có cái chánh ở trong đó, mình nắm chưa được.
La résignation, phải nhịn nhục.
Il a dit.
Cái đó chưa? Trước cái đó là cái gì?
Tôi có nghe nãy thầy nói mình không có than thở, không có trách móc ai, không có đổ thừa ai hết.
Mình không có sợ đó, mình phải thanh nhẹ. Thì mình từ bỏ cái sự bi ai của mình mới thanh nhẹ. Con người nhẹ nhàng mới đi giúp người khác được. Con người mà nặng trược làm sao giúp ai?
giúp đỡ mình hại người ta tại vì mình đưa cái chuột
nó cái đó là cái chánh. Thành ra cái kỹ thuật nghe băng là cái gì đó, nghe lời giảng của ông Phật phải nắm cái ý chánh, rồi mấy cái kia mình có thể giải thêm được. Thấy không? Cũng mình cũng nói là từ bi là từ bỏ sự bi ai, nhưng mà mình phải hiểu cái ý chánh nó nằm ở chỗ nào, tại sao thầy nói vậy.
Có sau đó thì không ne pas calculer, c'est ça?
Oui. Mais l'essentiel c'est pas là. L'essentiel qu'il faut que tu sois léger. C'est une fois que tu as de l'énergie pure. Ouais. Pour être léger, il faut avoir de l'énergie pure. Si tu es encore impur, tu peux pas dire que tu as de la compassion.
Ouais.
Et donc, cas dans la Kéikan, ça c'est l'idée principale. Et il faut saisir ça. Le reste, c'est ça suit. Thành ra nghe băng thầy phải tập nghe, phải không? Nghe coi cái ý chánh đó là cái gì. Bắt được cái ý chánh đó là mình mới hiểu cái ý ông muốn nói gì. Còn nếu không mình bắt mấy cái lòng vòng không, nó không được. Rồi cái đó là từ bi thôi. Bây giờ mình trở lại đại từ bi. Đại từ bi hồi nãy mình nói là trung tâm bồ đề là nơi xử tội, phải không?
Càng gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à, mà con người với con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghi kỵ lẫn nhau, không biết đường tiến hóa của tâm linh trụ ở nơi nào. Cho nên vô vi rất đại phước biết được trung tâm của đâu. Vạn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta. Nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng này trung tâm bộ đầu. Hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Còn hướng hạ tranh chấp thị phi giữa người này người nọ, rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong cái lãnh vô lý đảm đoạn, không có tiến qua nào.
Cho nên các bạn càng ngày càng hướng thượng thì mới giải được cái tội của các bạn đã làm bậy. Tội tầm bậy là tội tâm tối. Hướng thượng nó sáng suốt thì cái đó không còn nữa. Cho nên cái kiếp này mà các bạn tu vô vi mà hướng thượng rồi thì đâu có cơ hội đi xuống địa ngục làm gì. Ăn năn ngay trong thì giờ các bạn còn ở thế gian này. Thấy rõ các bạn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thấy bà ở rõ các bạn là một người tối tâm. Nhìn nhận mình là ngu muội thì mình mới tiến hóa đến vô cùng. Mà nhìn nhận ta khôn hơn người khác thì chúng ta không có tinh thần phục vụ. Không có tiến hóa. Không có ai mến chuộng. Cho nên khi mà chúng ta hiểu rồi thì chúng ta phải thực hành. Càng thực hành thì càng thấy rõ quy không chừng nào thì các bạn tiến hóa nhanh chừng nào. Mà ôm cái chấp thì các bạn không bao giờ còn có cơ hội tiến hóa. Cho nên tuổi tác đã thử thách chúng ta. Tuổi tác đã cho chúng ta thấy là một ngày một lớn rồi phải lo. Phải lo gom gọn như lúc chúng ta giáng sanh xuống thế gian. Một điểm linh quang không mê chấp. Bây giờ chúng ta làm sao trở về với chân điểm linh quang không mê chấp đó. Chúng ta mới có cơ hội giải thoát. Khi các bạn biết được cái đó là các bạn tận hưởng ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng. Các bạn sống hẳn trong biển yêu của Thượng Đế. Không còn sự tranh chấp. Đi đến đâu cứu khổ băng. Nụ cười của các bạn là độ chúng sanh, không cần lời nói. Ngồi gặp đó cười cười vậy có người ta đến. Vì các bạn đã trở về với chân điển của các bạn rồi. Không còn mê muội và không còn bị hạch hỏi ở tương lai. Cho nên chúng ta hiểu đường lối này thì chúng ta thấy của cải ở thế gian đâu có ai ôm tiền qua vượt qua khỏi quả địa cầu này được đâu. Tranh chấp nhưng mà không ai ôm được tiền bạc qua khỏi cái quả địa cầu này. Thì tất cả đều là giả ảo. Mà nếu người nào bước vào đó sống trong cái giả ảo đó thì họ tự đọa họ thôi. Chúng ta đang sống với luật trời chứ không phải luật đời. Bạn gạt người ta, bạn biết chứ. Gạt đâm thì nó chạy đi tay, rốt cuộc là ai khổ? Cái người gạt người khác khổ. Thấy chưa? Thế luật trời trong tâm các bạn, đâu có phải ra ra pháp định đâu, không cần. Tòa án lương tâm các bạn nó xử rồi, chịu không được. Cho nên nhiều khi bị lục căn lục trần nó đè bẹp, rồi nó phủ nhận tội lỗi, nó biện hộ cho chính nó. Đó là lục căn lục trần. Chứ còn chân thần không có, phần hồn không có. Phần hồn nháy mắt là biết tội lỗi rồi. Cho nên chúng ta tu để chi? Để kiềm chế lục căn lục trần và cướp lại cái quyền sẵn có của chính chúng ta, quyền chủ nhân ông, quyền sáng suốt, quyền không lệ thuộc. Nhưng mà chỉ ảnh hưởng lục căn lục trần, không cần phải ràng buộc nó nữa. Càng cao thì nó phải theo. Chủ nhà đàng hoàng thì đệ tớ phải theo đàng hoàng. Thượng bất chánh, hạ tắc loạn, rõ ràng, thấy chưa?
Donc, dans les deux cassettes, je résume un peu. Maître a dit que nous, en tant que pratiquants vos vies, on a la chance de connaître le sommet de la tête, un endroit important. Plus on s'élève vers le monde supérieur, plus on a la chance de revenir à Dieu. Mais aussi, on s'oriente toujours vers le bas, vers les rivalités, vers les conflits. On n'aura jamais l'occasion de revenir à Dieu. C'est parce qu'on ne s'élève pas spirituellement. On veut revenir à Dieu. On veut revenir au monde céleste. Et dans notre vie, on ne s'élève pas, on ne s'oriente pas vers le monde supérieur. Et on s'oriente que vers le monde terrestre. Donc, on n'aura jamais l'occasion de revenir à Dieu. Ça, c'est le premier point. Un autre point, c'est il faut qu'on prenne conscience que nous sommes une âme pécheresse. Et si on ne connaît pas ses erreurs, on ne peut pas se corriger. Au sommet de la tête, c'est l'endroit où on nous juge. Et si on a des énergies impures, il faut les ramener au sommet de la tête pour l'exposer à Dieu.
Hồi nãy trong cái bài giảng đó, thầy cũng có nói một cái câu là bị hạch hỏi ở tương lai. Bị hạch hỏi ở đó, theo mình nghĩ là nếu mà mình không tu á, xuống địa ngục sẽ bị hạch hỏi.
Nói điện tài đi.
Tout à l'heure dans le prêche, il a dit que on sera comme questionné. On sera questionné dans l'avenir. Mais j'ai compris que si on ne pratique pas comme il faut, quand on descend en enfer, on va nous questionner, auditionner, toi, plein de choses compliquées.
Mais on ne peut pas mentir parce que tout sera projeté, parce que tout est enregistré. Devant le miroir, là, tout va apparaître.
La technologie corporelle a déjà tout enregistré, tous nos faits et gestes. Cái thể xác mình nó giống như cái máy nó tinh vi lắm. Những cái hành động gì, cái tay mà chụp hay là bất cứ cái gì là nó thâu hình hết rồi.
Et en enfer, on va passer devant le détecteur de péché. Qu'est-ce que c'est ce détecteur de péché? Khi mà mình xuống địa ngục, mình phải qua cái máy á, nó rọi hết tội lỗi của mình. Cái máy đó là máy gì?
Rồi kiến á.
À, cái kiến á. Cái kiến đó kia bằng kiến gì?
À...
Đại kẽm vậy đó. Dạ.
Gương đài.
Bên cạnh đài với cái... Bên cạnh đài với có cái tên khác là tên gì?
Kiến âm dương.
Kiến âm dương.
Mình
cảm tài.
Hồi nãy em đọc cái đoạn sách thấy là ở trên mình làm những gì tội lỗi là ở dưới họ biết trước hết rồi anh bảo.
Thì nó ghi hết rồi, nghĩa là mình bất cứ một cử một động một tư tưởng gì của mình đó là thâu vô cái thể xác này hết rồi. Cho nên cái luật trời nó nằm ngay trong mình chứ nó không có xa, thâu vô hết rồi, mình không có thể nào chối cãi được. Khỏi cần mướn luật sư. Là vì đâu có chối cãi được đâu mà mướn luật sư. Donc on n'a pas besoin d'avocat parce que on ne peut pas nier ses péchés, ses erreurs. Donc l'avocat ne sert à rien. L'avocat, c'est essayer de plaider pour un coupable et plaider non coupable. Mais là, on n'a plus besoin d'avocat. Tout est clair et net, c'est simplifié, la procédure est simple. Tu passes devant l'appareil, il détecte, bon, tu restes. C'est comme si tu passes à l'aéroport, il y a un détecteur de métal. Là, c'est un détecteur de péché, plus sophistiqué.
En plus, il y a le vidéo, on voit à telle heure, à telle minute, on fait telle chose. Mm-hmm.
Ah oui, c'est comme un film alors.
Non,
ouais.
C'est comme les caméras de surveillance.
Voilà.
Voilà, c'est ça.
Il filme, il y a aussi, c'est horodaté, il y a l'heure, à quelle heure, il filme.
Mm-hmm. D'accord. Il y a cái máy nó thâu những cái cảnh mà mình làm cái gì á, mấy cái tiệm là ai ăn cướp cái gì nó coi lại hết.
Cái đó là nó thâu có một cái angle de vue thôi. Bon, sur terre les caméras de surveillance, ils prennent les images d'un seul angle de vue. Mais nous, c'est 360 degrés, même à l'intérieur on le prend. Donc c'est beaucoup plus perfectionné. Cái máy của mình nó thâu 360 độ mà nó phải thâu luôn ở trong nữa. Mình nghĩ cái gì nó cũng thâu được nữa. Bây giờ nó chưa có thâu được cái ý nghĩ phải không? Nhưng mà cái máy mình nó thâu được cái tư tưởng của mình luôn. Hay ghê chưa? Chắc tương lai nó cũng làm được, không biết chừng nào. Đại bi ban chiếu tâm thành nhận. Không như vậy.
Le Seigneur de la grande compassion illumine nos cœurs sincères réceptifs.
Câu này muốn nói gì?
Thì thầy nói là mấy người mà thành tâm thiệt tu á, mới biết là Thượng Đế đang ban chiếu mình. Nếu mà mình không có thành tâm, mình không có thấy. Donc, je disais que pour les pratiquants sincères, vraiment, ils voient l'amour qu'ils nous prodiguent. Sinon, on ne ressent pas.
Lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình? Comment on prouve sa sincérité vis-à-vis de Dieu?
En respectant à la lettre l'emploi du temps très serré que nous nous donnons à faire tous les jours. C'est-à-dire d'être très pointilleux sur le déroulé de la journée et de la nuit au niveau de la pratique. Thành tâm là mình phải theo cái giờ giấc mà mình bắt buộc mình trong khi mình trong ngày và ban đêm nữa.
Chưa đủ.
Chưa đủ. Thiếu cái gì?
Thiếu cái chánh đó, thiếu cái quan trọng, cái đó là chưa đủ.
Cái đó là
cái minimum phải làm.
Ok, cái tâm của mình phải hướng về Thượng Đế.
Bây giờ muốn hướng về Thượng Đế làm sao?
Người mà có thành tâm tu hành thì kết quả sẽ thấy. Đó là cái
bây
kết
giờ,
quả.
Trước khi có kết quả này, bây giờ làm sao để mình ráng, mình biết được thế nào là thành tâm, thì mình cố gắng, mình làm cái đó để cho mình thành tâm. Còn bây giờ mình nói mình chờ kết quả mà mình không biết, mình không có thành tâm thì không bao giờ mình thấy kết quả. Đây đã trễ rồi, cuộc đời nó hết rồi, đi rồi. Mà chưa có thực hiện được cái thành tâm, tại mình không hiểu thế nào là thành tâm. Mình đợi tới lúc kết quả, mình chờ chừng nào có kết quả tốt á, là chứng minh mình thành tâm, nhưng mà tới chết cũng chưa có kết quả. Là tại vì mình không biết, mình không biết làm thế nào để thành tâm.
Mình phải tranh thủ thời gian mình á, bác sĩ.
Có một cái nãy thầy có giảng rồi đó. Mới nghe thức thị.
Mình không có, mình phải lo chuyện cần thiết ha. Chuyện không cần thiết mình bẻ để một bên.
Thì cái đó ai là cũng biết cái câu đó, nhưng mà mình sao biết cái nào cần thiết, cái nào không cần thiết. Mình lo biết bao nhiêu chuyện không cần thiết hàng ngày mình đâu thấy. Donc si l'on a dit il faut s'occuper des choses nécessaires et de ne pas faire les choses nécessaires. Ça c'est simple. La formule est simple. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière les choses non nécessaires et qu'est-ce qu'il y a derrière les choses nécessaires? Et là, on n'arrive pas à identifier clairement. Des fois, on fait des choses non nécessaires et on ne le voit même pas. Vous voyez la profondeur d'une parole de maître, c'est simple. Il a dit une phrase très très simple, une formule très très simple. Faire les choses nécessaires et ne pas faire les choses non nécessaires. La formule est simple, tout le monde comprend. Quand on écoute, on comprend. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelles sont les choses non nécessaires et quelles sont les choses nécessaires? Là, c'est là où réside la difficulté.
Ah oui. Quand les choses qui sont liées à notre avancement dans la voie spirituelle, ça, on considère que c'est nécessaire. Et tout ce qui est lié, par exemple, la vie terrestre, les besoins, tout ce qui est matériel, tout ça, ça...
Mais est-ce que dans la vie courante, on est conscient? On est conscient. Là, c'est quand on raisonne. On dit que c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que dans la vie courante, quand on fait les choses non nécessaires, on est conscient? Je suis en train de faire les choses non nécessaires. C'est ça qui est important.
Oui, et ça demande une certaine lucidité. Ça, c'est
comment,
sûr.
Comment avoir cette lucidité pour appliquer la formule de maître qui est simple, mais difficile à appliquer? Cái câu nói của thầy á, cái lời chỉ dẫn của thầy, cái chân ngôn của thầy á, nói thì ai cũng hiểu hết, nhưng mà áp dụng nó khó. Khó là tại vì mình không có thấy được cái chuyện gì cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Và khi hàng ngày á, mình làm rất nhiều chuyện không cần thiết mà mình cái trong cái thức của mình á, không có thấy đó liền. À, cái chuyện này không cần thiết. C'est ça la difficulté. C'est ça la pratique, c'est ça l'éveil spirituel qui entre en jeu. Pour pouvoir appliquer les formules de maître, il y a l'éveil spirituel. Il n'y a pas seulement la pratique. Pratique, tout le monde pratique toutes les nuits. Mais ça nécessite des moments d'éveil spirituel. Nó phải đòi hỏi cái thực hành đi. Mỗi người ai cũng có thực hành, ít nhiều cũng có. Nhưng mà nó đòi hỏi những cái giây phút thức tâm. Khi mà mình thức tâm rồi á, mình mới nhận diện rõ ràng, à cái chuyện này tôi làm là nó không cần thiết. Thì lúc đó tôi mới từ bỏ nó, tìm cách giải bỏ nó ra. Chứ nếu mình làm hàng ngày, mình biết vậy, nhưng mà hàng ngày mình cứ tái đi tái lại, mình làm những chuyện không cần thiết mà mình không bao giờ thấy hết, thì mình cứ tiếp tục vậy hoài thôi.
Il faut donner un exemple. Par exemple, quand on regarde la télé, c'est pas nécessaire.
Đâu cần thiết lắm đâu.
Surtout TPMP.
Mình coi phim, coi đồ, mấy cái đó thì khi mà mình hiểu đạo rồi nó không cần thiết nữa.
Mình thấy phần đông á, mọi người đều té vô cái thị phi. Mà thị phi này, cái thị phi kia hết, nói chuyện này, nói chuyện người khác. Nói chuyện người khác nó không có ý thức được. Moi, j'ai dit la plupart, c'est le commérage. Des fois, tu reçois un coup de téléphone et tu parles un tel, après, tu vois, des commérages, un tel, et on ne se rend pas compte. Et tu parles, tu enchaînes.
Thì cái đó là cái tội đó là dễ phạm lắm. Thành ra khi mình bắt téléphone, mình phải nghe đánh mùi trước. Coi nó mùi gì. Mùi đạo hay mùi đời nó phản phất ra là mình bắt được liền, phải không? Donc, je dis que quand on décroche le téléphone, il faut sentir d'abord quel type d'odeur, quel type de parfum. C'est parfum spirituel ou une odeur terrestre? À travers les paroles, on peut sentir. Il faut utiliser un autre sens.
Mais même l'énergie négative passe par le téléphone aussi.
Bien sûr. C'est comme ça que tu peux ressentir.
Il faut avoir un odorat très, très développé. Hein.
Non, c'est l'oreille.
Ouais.
Ça passe par l'oreille.
Par rapport à l'utilité, en fait, on apprend.
L'aura, ici, c'est la conscience.
Conscient.
Une parole, tu détectes tout de suite la fréquence d'énergie. C'est ton énergie qui va détecter. Si tu es léger, tu es capable de détecter toutes les autres énergies. Quand c'est lourd, tu sens. Quand c'est par des choses terrestres, tu le sens. Tu ne sens pas bien. Parce que tu es habitué à une énergie plus légère. Rồi trở lại vấn đề làm sao mà để chứng minh sự thành tâm của mình. Comment prouver sa sincérité envers Dieu?
Mình hướng thượng như mình niệm Phật.
Rồi, bây giờ hướng thượng niệm Phật. Bây giờ muốn hướng thượng thì phải làm sao?
Nghĩ tới Phật.
Tâm. Muốn hướng thượng phải làm sao? Hướng thượng đâu có phải naturel không? S'élever spirituellement, ce n'est pas quelque chose de naturel pour nous. D'accord? Ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel pour nous, c'est où? Ce qui est naturel pour nous, c'est où? C'est on vit au niveau du cœur terrestre, du cœur profane. C'est là où on est emprisonné.
Lấn chuyện đời đạo nhiều hơn chuyện đời.
Muốn lấn nó đâu phải dễ, nó nặng lắm mà. Mình lấn nó đâu có nổi, mình yếu xìu, mình lấn nó đâu có nổi.
Ngại nhất.
Dạ, là muốn lấn là phải làm sao? Phải nói tôi lấn là lấn được đâu, lấn muốn lấn phải làm sao?
Lấn thì mình phải dứt khoát, gần ngày một ít. Tăng từ từ.
Mình dứt khoát nó lấn nó dứt lại mình đó. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao để mình dứt khoát? À, mình dứt nó hỏi nó dứt lại mình nè. Chỉ có một thế thôi ông thầy, không vậy mình có một thế à.
Có lưỡi răng kề răng.
À, có lưỡi răng kề răng niệm Phật thôi chứ đâu có, ông đâu có dạy mình cái thế khác, mà tại mình luyện chưa tới đúng thế thôi. Ông chỉ mình có một đòn một à. Cũng như mình đi học võ mà ông thầy ông chỉ cho mình có một đòn mà mình luyện không tới. Mình không chịu luyện cái đòn đó. Mình nói ôi cái này dễ quá, khỏi cần luyện. Ông vô mày ngồi, ông thầy võ ông nói mày cứ đứng dậy đấm tới trước vậy thôi. Mình vô mình nói ôi cái này đòn này căn bản quá, không có gì hay. Thành ra mình không có luyện. Donc maître nous a enseigné seulement une seule technique. Mais on ne le pratique pas comme il faut, pas assez. C'est l'invocation. Seule l'invocation nous permet de nous élever spirituellement pour pouvoir s'élever. Mà bây giờ mình muốn hướng thượng là phải làm sao? Cái này học rồi nha. Muốn hướng thượng là mình niệm Phật cái tác động nó như thế nào để cho mình hướng thượng được.
Thứ nhất là mình phải niệm Phật càng ngày mình tăng lên cái thì giờ mình niệm Phật.
Cái effe nó như thế nào khi mà mình niệm Phật? Cái effe nó như thế nào mà để cho mình có thể hướng thượng được? Tại mình biết cái đó không có natural, nó không có bình thường, nó đòi hỏi một cái gì đó. Nhưng mà tại sao niệm Phật nó giúp mình làm cái đó được là nhờ cái gì?
Niệm Phật nó nhờ chấn động lực.
Chấn động lực nó làm cái gì? Niệm Phật là nó gia tăng chấn động lực chứ không phải là nó nhờ. Nó gia tăng cái chấn động lực của mình chứ không phải là nó nhờ chấn. Rồi nó làm cái gì?
Minh hòa với tâm tổng lực của càn khôn vũ trụ.
Chưa hướng thượng được mà hòa gì? Giờ đang nói tới cái vụ hướng thượng rồi, chưa hướng thượng được sao hòa?
Nói coi. Niệm Phật mình mới kiếm tập á, chứ không phải kiếm một chỗ.
Không, mình niệm Phật đúng rồi. Niệm Phật là đúng rồi đó, nhưng mà niệm Phật nó làm cái gì để nó giúp mình hướng thượng được?
Mình ép cái luồng điển của mình lên trên bộ đầu.
À, nó ép cái phần hồn của mình đi lên trên đó. Nhớ rồi ha, dần nhớ rồi đó. Dần nhớ ra được rồi đó. phải không? Ép
bao
ép luồng điện của phần hồn mình lên.
Bao
oui.
Tu dis que la vocation seule nous permet de nous élever. Alors qu'en est-il de l'exercice de la méditation alors?
L'exercice de la méditation, c'est pour rétablir l'ordre dans notre microcosme, pour nous purifier nos cinq organes, développer notre esprit, pour que nous reprenions aussi le contrôle des entités. Quand ils sont trop impurs, tu ne peux pas les contrôler. Ça se complète.
Ok.
Mais il y a une technique principale qui est la clé, c'est l'invocation. Mais si tu ne te prépares pas par l'exercice physique, tu ne peux pas invoquer. Ce n'est pas facile d'invoquer. Hein? Mm-hmm. Đâu có phải mà dễ hướng thượng đâu.
Merci. Merci bien.
Niệm Phật để gia tăng cái đời để
dịch tiếng Việt cho bạn đạo Việt Nam cái câu hỏi của Jacqueline anh bảo.
Jacqueline hỏi là tại sao nếu mà niệm Phật đủ rồi tại sao phải cần làm thêm thân pháp là làm gì? Nói là thân pháp là trước hết là mình phải lập lại trật tự cho mình thanh lọc cái cơ tạng của mình, khai thông cái thần kinh khối óc của mình, cái cơ tạng của mình rồi đó, lúc đó mình mới ngồi. Mình mới bớt trước, mình mới ngồi mình dễ niệm Phật được, chứ đâu phải là dễ niệm Phật. Mình phải làm hai thứ với một thứ đâu được. Mình ăn vô hàng ngày là mình rước vô biết bao nhiêu trược. Mình sống hàng ngày mình rước biết bao nhiêu tà khí. Mà mình không thanh lọc, mình là một cục trược, làm sao mà mình niệm Phật mà mình tập trung cái thanh điển được. Phải có cái này hỗ trợ, còn cái xác người là còn phải thăng pháp. Tant qu'on a ce corps humain, il faut pratiquer les exercices physiques.
Mình niệm Phật, mình gia tăng cái động lực đó, là mình niệm thường xuyên hay là mình gia tăng cái thì giờ mình niệm?
Cái vấn đề á, mình muốn niệm thường xuyên á, là mình phải, trước hết là mình phải tập trung được, mình niệm ngồi một chỗ mà mình luyện được dài mà mình không bị tạp niệm á, thì từ từ mình mới đi tới cái thường niệm được. Còn mình niệm chưa được á, nghĩa là mình ngồi một chỗ mà mình vẫn chưa niệm được, mình niệm hồi cái nó dắt mình đi ra chỗ khác à. Chưa đầy 5 phút nữa, vô cái 1-2 phút là nó dắt mình đi rồi. Để cái đó mình phải luyện làm sao để từ từ mình gia tăng cái thời gian mà mình niệm Phật mà mình không có bị dắt đi ra ngoài quá nhiều á. Thì lúc đó từ từ mình mới đi tới cái thường niệm trong ngày. Tại vì trong ngày nhiều khi mình cũng nhớ, nhưng mà niệm 1 câu, 2 câu là nó dăng rồi. Nó không có giữ được lâu. Quan trọng là mình niệm thường, thường niệm là phải giữ được, kéo dài được lâu mới kêu là thường. Chứ không phải là thỉnh thoảng một cái kêu là thường. Nịnh đạo mà một cái không ăn nhầm gì hết, nó không có đủ lực lượng mà để nó tập trung cái luồng điển của mình. Một cái là bên kia nó kéo 10 cái là mình tiêu rồi. Thầy nói nó niệm 1 câu, còn nó nói chuyện đời 10 câu là tiêu rồi.
Ừ.
Thấy lỗ giống rồi không?
Cái hướng thượng là sao? Anh chắc nghĩa giùm em cho rõ chứ anh bảo. Cái hướng thượng ví dụ mình vô niệm Phật nào hay là mình niệm Phật hay
là đó là thì khi mà mình niệm Phật á, mình gom cái luồng điển mình á, để cho nó tập trung trên tim, trung tim bộ đầu á, được lúc đó mình thanh nhẹ ngay từ cái điểm đó, mình mới tưởng tới trời Phật nó dễ. Còn khi mà cái luồng điển của mình mà nó còn ở ngay cái phàm tâm á, thì nó cứ nghĩ tới cái chuyện đời thôi à, chuyện đời, chuyện tranh chấp, chuyện hướng ngoại, không thể nào nó hướng thượng, nó hướng lên chút xíu nó bị kéo xuống à. Bây giờ mình muốn mình hướng thượng mà thực sự á, là mình phải gom cái luồng điển mình lên, tập trung trên đỉnh đầu á, thì lúc đó mình lúc mình niệm Phật á, là nó giúp cho mình duy trì cái luồng điển của mình ở trên trung tâm một đầu. Một khi mình đưa lên được mình phải duy trì nó, là mình phải tiếp tục mình niệm niệm niệm, lúc đó mình mới có cơ hội nhẹ rồi đó, mình mới tưởng tới bề trên được, mình mới tưởng tới Phật, mình nhớ tới Phật nhiều hơn là nhớ tới chuyện đời, nhớ tới Thượng Đế nhiều hơn là nhớ chuyện đời, thì lúc đó mình mới hướng được. Còn hàng ngày nhiều khi mình tưởng tới Thượng Đế, tưởng chút xíu là nó kéo về chuyện đời, cái đó hướng thượng vậy nó không có hiệu quả. Thường thường vậy là lâu lâu nhớ tới ông trời chút, lâu lâu nhớ tới ông Phật chút thôi, mà nhớ tới chuyện đời nhiều hơn. Thành ra cái sự lôi cuốn về đời nó vẫn còn mạnh hơn.
Nên nói tóm lại là muốn hướng thượng là phải ôm lại trên đỉnh đầu mình.
Phải niệm Phật, phải niệm Phật thì mới đem nó lên được. Mình không niệm Phật không bao giờ mình hướng thượng nữa.
Tại lúc
mình bị kéo liền à. Thành ra cái niệm Phật nó quan trọng ở chỗ đó đó. là mình không có mình không có luyện mà muốn niệm Phật được á là phải ngồi một chỗ luyện. Nếu mà mình nói tôi luyện cả ngày, tôi đi đứng nằm ngồi, tôi làm việc gì tôi cũng niệm, cái đó là chỉ gạt mình thôi, tại vì mình không có tập trung được. Là nhiều cái động tác phải làm lắm, mà dục căn trần mình cũng phải dạy nó, vạn linh mình cũng phải huấn luyện cho nó, chứ đâu phải mình đâu. Một mình thì dễ. Để nghe thử. Nghe không? Còn nếu mà mình bị kéo về cái... Rồi, còn gì nói nữa không? Còn cái gì nói nữa không? Hướng thượng. Rồi, bây giờ mình mới hành tâm. Thành tâm. Mình hướng thượng lên trung tâm đầu. Thì lúc đó mình mới... Chuyện gì nó xảy ra tiếp? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Une fois qu'on a concentré au sommet la tête. Khi mà mình thành tâm hướng thượng là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo câu số 1 đó. Khi mà mình tập trung được trên đỉnh đầu mình hướng thượng thì chuyện gì xảy ra? Chỗ đó mình hưởng được cái gì?
Được điểm. Được thanh điểm.
Điểm ở đâu?
Ở trên cho ban chiếu xuống.
À, thì lúc đó bị trên ban chiếu, mình là ban chiếu trên ngay chỗ trung tim bộ đầu mình đó, chứ đâu có ban chiếu ở chỗ khác. Thấy không? Bị trên ban chiếu cho mình là ban chiếu trung tim bộ đầu thôi, mà mình nếu mà mình không có lên đó thì mình đâu có nhận được.
Mà trước hết là phải thành nhẹ.
Hướng lên đó là nó nhẹ hơn là ở dưới tâm phàm rồi.
Những cái lúc đó là mình không có nghĩ tới cái chuyện đời nữa được.
Đó thì mình hướng, mình tập trung cái điểm mình gom được cái điểm mà mình trụ được ngay đó càng lâu càng tốt ha. Thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ lắm, nó chỉ tưởng tới trời Phật thôi, nó đâu còn nghĩ tới chuyện đời nữa.
Dạ. Yeah.
Lúc mà mình đang hướng thượng mà ai chọc mình không có giận đâu. Người ta chọc mình giận là yeah. Mình đã xuống phàm tâm rồi. Chứ lúc mà mình đang niệm Phật, người ta chọc mình thấy cũng như không à, tại nó không có trúng mình.
Thậm chí ra lúc mà những cái lúc mà tao quăng ngồi, tao lúc mà bữa ăn rồi mình cũng không muốn ăn nữa à. Lúc đó nó nhẹ rồi, tự nhiên mình không thích cái chợ ăn, mình cũng không thích nữa.
Ừ.
Cái bài thi mà chọc á, không có phải chờ lúc mà mình đang niệm Phật đâu. Mình sống hàng ngày á, lúc đó mới biết mình thanh tịnh hay không.
Nên mình không có niệm Phật là chắc chắn là mình không thanh tịnh.
Parce que l'examen, des gens ils te heurtent, tu vois, c'est pas le moment que tu places dans le mode Phật, c'est dans la vie terrestre, normale. C'est ce moment-là que tu vas passer l'examen pour voir si t'es serein ou pas.
Serein, dans l'équilibre.
Ouais, đấy, giờ nghe cùng băng này nha.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải. Thả lỏng buông lỏng, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác, có thể xuất khẩu đi ra tập đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh hướng thượng, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào. Trong hướng thượng là ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Với hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên và nó thích đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lòng xuống thế gian, bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẫn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tu cái buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết phải từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, đó cũng là ép cho hồng đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động rồi, nó đâu cần phải không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống.
À, cho nên những người mà bước vô tu mới bằng đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tu ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu bị trượt đâu. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luôn nó giải thế rồi ta lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu muốn buông bỏ không được. Nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm pháp. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luôn để cho nó giải lần ngay rồi. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi, chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt, quên hết. Không còn ai xung quanh tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật. Hát, cho nó đi lên. Mà nó chưa tiếp được cái thanh điểm rồi. Tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Thì cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng,
đổi chiều hướng đối. Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng hành thực ép,
cũng hành thực ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới những người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng này rồi mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn. Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được, niệm nó lãng quẩn nó cũng có ở đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiên thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi điện là cũng mất. Giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chi hướng về nào kêu bằng hướng thường. Thường là trên bộ đầu mình.
Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha trên đỉnh đầu cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma lên thêm rồi. Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra, tôi phải rời khỏi thế gian, nghĩ tôi đi thôi, đừng có cần ai ở trên đầu. Không nên, cái đó không được. Không lấy một nguyên vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra tôi gặp kỹ đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nhẹ hơn. Thấy không?
Ừ. Nhớ chưa? Nhớ cái đoạn băng này thầy giảng về thướng thượng chưa?
Dạ.
Ừ? Giờ ai lặp lại, ai resume là dài chữ coi thầy nó ứng được làm sao? À, tóm tắt lại vài chữ rồi thầy nói hướng thượng này làm sao?
Đổi chiều hướng.
Đổi chiều hướng sao?
Có một ép cái... giống như đổi chiều hướng, hướng thượng thay chiều hướng hả?
Ép cái gì?
Ép cái luồng điện.
Ép cái gì?
Ép cái luồng điện. Ép cái hồn của mình á.
Ép xác, ép phần hồn.
Ép xác.
Ép xác, ép phần hồn. Ép phần hồn là quan trọng nhất. Cái đó là một hình thức ép xác. Nhưng mà thực sự là mình ép phần hồn. Khi mà mình niệm Phật đó, là chỉ cái đường hướng lên trung tâm bộ đầu, rồi mình ép cái phần hồn mình phải về đó.
Ừ.
Hiểu không?
Sao rồi tự nhiên nữa.
Được rồi, rồi sau đó thì khi mà nó ở trên đó được đó, thì cái nó
ngoài
cái điển bên trên, thì bên trên hút nó lên thì khỏi cần ép nữa. Nhưng mà phải trụ trên đó được. Mình chưa được thì mình phải ép. Ép là phải niệm Phật. Ép nó lên. Ép phần hồn lên đó. Để cho nó hòa với cái thanh giới. Thì nó hòa thanh, nó hòa thanh thì cái điển ở trên nó rút lên. Khi mà nó rút được rồi đó thì mình khỏi cần ép nữa. Nó tự nhiên rồi. No.
Chứ ép là ép làm sao? Anh bảo ép là mình cố ý là ép phần hồn.
Ép là mình phải dùng Nam Mô Di Đà Phật mà mình tưởng tới trung tâm bộ đầu. Mình niệm ngay đó, và cái đó là nó ép đó. Cái này mình chỉ cắt nghĩa cái tác động của cái niệm Phật để nó ép phần hồn như thế nào thôi. À, chứ mình chỉ cần niệm Phật ngay trung tâm bồ đầu là nó đã ép rồi.
Dạ.
Cái này mình chỉ cắt nghĩa ra để mình hiểu rõ thôi. Là cái gì khi mình nói tới chữ hướng thượng mình hiểu rõ. Là không phải tự nhiên cái phần hồn mình nó thường thường nó ở ngay tim. Là chuyện đời nó không có buông bỏ được. Biểu nó bỏ gì nó cũng bỏ, nó nhớ chuyện đời không à. Vì giờ mình niệm Phật á, bắt nó bắt cái trung tim bộ đầu hoài á, thì từ từ là mình, lúc đó mình ép nó, mình ép riết á, thì nó lên đó, mà nó lên đó nó ở được lâu á, thì cái điển bề trên hút nó lên á, thì nó nhẹ, lúc đó nó ở ngàn ngày nó càng lâu hơn. Donc pour s'élever spirituellement, il faut forcer l'âme à monter au sommet de la tête. Mais pour forcer l'âme à monter au sommet de la tête, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'invoquer les six mots et penser au sommet de la tête. C'est le seul moyen de forcer l'âme pour qu'il monte en haut, pour qu'elle monte en haut. Et si l'âme arrive à monter en haut, son énergie va fusionner avec l'énergie de l'univers et l'énergie pure va le tirer vers le monde en haut. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de faire d'efforts. Ça devient naturel.
Il y a une chose intéressante dans la parole de maître tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas penser Dieu et Bouddha au sommet de notre tête, parce que des fantômes et des diables, ils pourraient le... Tu vois? Et il a dit, il faut croire en nos capacités de placer le mot, et c'est notre énergie qui va s'élever.
Il faut penser qu'on va quitter notre corps par l'âme pour aller rencontrer ces êtres dans le monde en haut. Mais il ne faut pas fixer ces êtres directement au sommet de notre tête. Mais il faut penser qu'on a la capacité de se libérer, de sortir, de quitter le corps par l'âme. Et à ce moment-là, on va rencontrer ces êtres dans le monde supérieur. Mình không có nên nghĩ vị nào ngay trên đỉnh đầu của mình hết, mà mình nghĩ mình phải xuất ra để đi gặp mấy người đó thì không có bị con ma nó lợi dụng. À, đại bi ban chiếu tâm thành nhận, thì cái tâm mình thành á, mình muốn nhận được á, thì cái tâm mình thành, mà muốn cái tâm thành á, phải niệm Phật để trụ trên trung tâm bồ đầu á, thì lúc đó mình mới nhận được cái điển của đại bi ban chiếu. Rõ lẽ trần gian nguyện góp phần.
De Zenzer, quand nous connaissons les raisons du monde terrestre, nous jurons d'apporter notre contribution. Góp phần gì anh vào? Góp phần gì?
Nói đi.
Thì giống như hồi nãy em hỏi ấy, thì mình xuống đây là mọi người có cái phận sự. Cái phận sự tu hành của mình đó là mình góp cho hàng không vũ trụ một chút phần điểm.
Nói gì nữa?
Với lại giúp người.
Rồi còn gì nữa?
Đi theo anh Bảo học.
Đâu có đủ, còn nhiều chuyện lắm á. Mới kêu là rõ lẽ được. Rõ lẽ trần gian là sao?
Hiểu cái trần gian nó là cái gì, nó làm mình cái gì, mình bị cái gì. Có lẽ là con a vraiment compris que c'est que il y a
trần gian là cái gì đâu. Bây giờ rõ chưa? Nói nghe coi trần gian là cái gì.
Trần gian là cái chỗ trường học, c'est une école.
Học
cái gì apprendre tous les jours.
Học cái gì dưới này?
Pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal, pour comprendre ce qui est lourd et léger, pour éviter de faire des erreurs, de faire d'autres péchés.
Còn gì học nữa không?
Học nhẫn, on apprend la résignation, aider les autres, se sacrifier pour les autres, et aider les autres aussi à évoluer avec nous.
Người đời ta xuống đây học gì?
Học trước, trước.
Học trước có gì để học?
Học.
Rõ lẽ phải nói cho rõ nha. rõ lẽ
là dạ. Học mỗi cái là mình bị mê chấp đó, là mình học trượt đó, mình thấy cái đó là hay mà trong khi đó là mình bậy hết sức.
Rồi vậy còn học gì nữa? Cái đó nãy giờ nói mấy cái chuyện xấu không à?
Mà học hướng thượng, học mà niệm Phật.
Nó người đời mình sao nó hướng thượng được?
Mà Nu cũng là người đời mà giờ từ từ mình nghe thầy
nãy giờ mình nói đạo không, bây giờ nói tới người đời đi mới rõ rẽ. Rõ lẽ là phải nói hết chứ đâu phải nói mấy người tu không. Nói vậy đâu có rõ. Mình chưa có rõ cái lẽ của trần gian là cái gì, mình chưa có hiểu. Trần gian là cái gì? Người mà người ta chưa tu người ta làm cái gì?
Trần gian là cái còng, cái cũng như là cái prison.
Cái prison, nhưng mà người đời người ta đâu có hiểu vậy. Rồi ta xuống đây ta học cái gì, người ta làm cái gì? Ta cũng có nguyên cái cuộc đời ông trời cho họ xuống đây chứ đâu phải là chơi đâu.
Học danh lợi.
Học cái gì nữa? Người đời xuống đây
họ xuống tìm đây dương nhiệm.
Ngoài mấy cái chuyện xấu mà họ học, họ còn làm cái gì tốt? Thấy phải thấy hai mặt.
Mà mình thấy ở trần gian này nó đô thị giả, mà mình ở đây mình
giả
học
gì, có nhà ở đàng hoàng, có nhà ở đục, đục cái tường nó còn kêu rè 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 đục tường còn được, mà sao dám nói giả?
Kiến thiết
no, mà...
thế gian.
À, kiến thiết thế gian.
C'est contribuer sur terre.
À, con người nó xuống đây để góp phần một tay là để kiến thiết cái xã hội, cái xã hội thế gian này. Cầu cống, nhà cửa, trường học, tất cả những cái gì là do cái bàn tay và khối óc của con người làm ra. Cho nên cái kiếp này chưa có học được đạo, nhưng mà cũng đã học những cái mà người này để lại cho người kia là vô trường học á. Khi mình bước chân vô trường học á, là mình học những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết của những người đã đi trước để lại. Cho nên con nít lớn lên là bắt đi học. Học lớn lên làm gì? Đi làm. Mỗi người một ngành nghề thì theo cái khả năng mà cái ý thích của mình. Mỗi người có một ngành nghề, một cái duyên để xây dựng cho cái quả địa cầu này, đóng góp cho nhân sinh cùng chung sống tại quả địa cầu này. Thì cái đó cũng là cái lẽ của trần gian, chứ đâu phải là xuống đây là biết tu không. Mà mình thấy có một mặt à, thấy hai mặt. Xuống đây mặc dù nó chưa cái hiểu đạo thì đương nhiên nó phải làm, tiếp tục làm bậy, cái đó thì đương nhiên rồi, khỏi nói. Nhưng mà cái chuyện mà đóng góp nó cũng học. Cho nên ông trời ông lập ra những cái trường học ở thế gian để làm gì? Những cái đại học ở thế gian để làm gì? Là cũng là để điêu luyện phần hồn, chứ đâu phải là nó học chuyện đời, biết nó là tạm. Nó học mấy chục năm, nó đi làm mấy chục năm rồi nó về hưu rồi nó bỏ, nó không hành nghề đó nữa. Nhưng mà là điêu luyện cái khối óc của nó. Tại sao có người xuống đây học được cao hơn mà có người xuống học không nổi? Là tại nó nhiều kiếp rồi. Đời cũng vậy, đạo cũng vậy thôi à. Cái gì cũng phải học, cái gì cũng phải xây dựng nó mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Tại sao mình thấy cũng con người vậy mà không ai giống ai hết. Trình độ khác nhau hết. Trình độ đời cũng như trình độ đạo không có giống nhau. Donc on voit que sur terre il n'y a pas que pour former les âmes pour revenir à l'origine, oui, dans le fond c'est ça, mais avant de pouvoir pratiquer une voie pour retrouver le chemin de retour, on fait plein d'autres choses. On apprend sûrement, comme on est ignorant, donc on va continuer à commettre des péchés, des erreurs. Mais en même temps, pourquoi Dieu nous a envoyé tous ces êtres sur terre? C'est pour, comme Roger disait, c'est pour construire ce monde. C'est grâce au cerveau et aux mains des êtres vivants que Dieu a envoyés sur terre. Et les êtres, pour pouvoir apporter leur contribution à cette terre, ils doivent faire des études, ils doivent aller à l'école. Tous les enfants doivent aller à l'école. Et ceux qui peuvent poursuivre ces études supérieures, ils continuent. Dans le but d'aider la communauté des êtres humains sur terre, pour qu'ils puissent vivre. C'est pour ça qu'on voit que nos conditions de vie s'améliorent. Parce que Dieu a créé des écoles, des universités sur Terre. Pour que les anciens puissent transmettre leur savoir, leurs connaissances aux prochains. C'est pour ça que les jeunes maintenant, ils sont plus évolués que nous. Ils apprennent l'ordinateur très très vite parce que c'est leur monde, leur génération. ils sont très à l'aise avec ces choses-là qui sont nouvelles pour nous, mais pour eux, c'est naturel. Et les prochains encore, ils vont être encore plus évolués. Plus on avance, plus les prochaines générations seront évoluées. Et ça, c'est fait partie aussi du programme de Dieu. Il n'enseigne pas que la voie spirituelle. La voie spirituelle, c'est pour une partie de ces enfants qui arrivent à prendre conscience. Mais les autres, ils vont continuer à évoluer selon leur niveau. S'ils ne peuvent pas contribuer à un niveau supérieur, ils contribuent à un niveau inférieur. Hein? S'ils ne peuvent pas devenir Bouddha pour aller prêcher pour tous les gens, sur Terre, ils font les enfants. Hein? C'est clair? Thành ra ông trời ông cho mình đủ thứ trình độ, nếu mà chưa thành tiên Phật để đi giảng đạo cứu giúp phần hồn chúng sanh thì mình ở thế gian là mình làm cái nhiệm vụ của ông giao phó là quá quá sanh sanh. Hả? Sanh đẻ ra cho nối tiếp người tới đi học chứ. Chứ ông thấy là cái lớp của ông ngưng làm sao ông đưa những phần hồn xuống đây học. Thì mình không có làm chuyện cao được thì mình làm chuyện thấp. Sanh đẻ cũng là nhiệm vụ đó.
Mais Chanky, elle m'a dit que la petite notion de partage, c'est important. C'est-à-dire, partage de connaissances, contribuer à la création.
Thành ra cái partage bây giờ, cái système bây giờ nó làm cho cái partage nó ghê gớm hồi xưa nhiều. Bây giờ mình lên Internet, mình muốn tìm hiểu gì, mình bấm nó ra hết những cái gì mà người ta đã đóng góp lên. Thành ra mình học nhiều lắm, mình muốn học, mình không cần hỏi ai. Thì ngày xưa mình phải đi kiếm một cái người nào mà biết cái chuyện đó, mình mới hỏi được. Còn cái này mình bấm một cái là nó ra rất là nhiều chuyện để cho mình hiểu liền những cái gì mình muốn biết. Cái đó là cái tiến bộ ghê gớm lắm. Cái gì mình cũng chia sẻ được hết. Cái cộng đồng nhân sinh nó cần có cái sự chia sẻ gì nó mới tiến hóa được. Thì đương nhiên nó có cái xấu, có cái tốt không? Nhưng mà mình, cái đó là cái phương tiện. Nếu mà mình chịu học hỏi, mình chịu tiến hóa thì nó sẽ tốt. La notion de communauté, c'est très important. Dans ce monde terrestre, on a la communauté des êtres humains. Dans notre corps, on a la communauté des êtres vivants en nous. À l'extérieur, il y a la communauté des Bouddhas et des immortels. On vit tous en communauté. On a besoin les uns des autres. On ne peut pas s'isoler et vivre seul. Donc, la notion de contribution, c'est quelque chose de très important. Chacun doit apporter sa part de contribution en fonction de ses capacités et de son niveau. Mais on doit apporter quelque chose pour vivre ensemble. Thành ra cái trần gian này nó nhiều chuyện lắm. Mà nếu mà rõ lẽ trần gian thì phải biết hết mấy cái đó. Mà nhiều lắm, mình biết không hết. Thì thầy giảng cho mình nhiều, mình nghe được nhiều thôi. Chứ mình cũng chưa có biết hết, chưa có thấy hết. Nguyện góp phần. Thì mình biết được tới đâu thì mình góp phần theo cái khả năng của mình. Hiểu được tới đâu, góp phần tới đó. Thì bây giờ mình biết là mình là sống ở thế gian, mình thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, thiếu nợ cả nhân loại, thì mình phải làm cái gì mình trả, mình cũng phải đi làm kiếm cơm là một cách để trả nợ. Rồi sau này mình tu được, mình đóng góp được cái chân ngôn giúp đỡ những người khác thức tâm, cũng là một cách góp phần. Il y a plusieurs façons de contribuer selon son niveau. Et maintenant, tant qu'on n'a pas le niveau spirituel pour apporter notre clairvoyance aux autres, on peut travailler, quand on va travailler pour gagner sa vie, c'est déjà apporter sa contribution. Mais on le fait avec tout son cœur, avec toute sa conscience, c'est déjà une bonne contribution. Et non pas travailler pas comme il faut pour juste gagner de l'argent, ça c'est pas bon. Faut cultiver aussi son esprit. Rõ lẽ trần gian nguyện góp phần, thì cái này mình nói sơ thôi chứ trần gian này nhiều chuyện nói lắm. Mình hiểu rồi thì mình phải đóng góp cách này cách nọ. Hôm nay là mình là người thiếu nợ, không biết chừng nào mới trả được. Tình trời cao đẹp nhân sanh thức.
Troisième vers. L'amour divin élevé et splendide éveille les humains.
Tình trời cao đẹp nhân sanh thức. Tại sao vậy?
Cái chữ nhân này anh dịch tiếng Pháp làm sao anh?
Nhân là người ta đó.
Les humains.
Nhân hay là nhân cũng thứ rồi. Thì tình trời cao đẹp giúp cho nhân sanh thức tâm và phục vụ cho nhân sanh đủ mọi phương diện để giúp cho con người thức tâm. Tình trời lúc nào cũng tận độ, tình trời lúc nào cũng lo cho nhân sanh đủ thứ mọi phương diện, từ đời lẫn đạo, từ vật chất tới tâm linh, giúp cho con người có cuộc sống tốt đẹp hơn và học hỏi nhanh chóng hơn. Thành ra những cái phương tiện vật chất mà ông trời cho xuống đây là cũng để giúp cho mình tiến hóa về tâm linh nhanh hơn. Tous les moyens, Dieu utilise tous les moyens grâce à son amour élevé et son bel amour. Il aide l'humanité à s'éveiller par tous les moyens possibles, sur le plan matériel comme sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'il envoie toujours des immortels aider l'humanité à évoluer sur le plan technologique, sur le plan matériel, pour aider les êtres humains à mieux communiquer, à avoir des facilités pour se rapprocher, pour apprendre et échanger, pour évoluer. Mình thấy bây giờ cái phương tiện truyền thông nó giúp cho mình ngồi ở đây mà mọi người ở nhà mà mình gom lại nhau mình học hỏi là cái đó là cũng cái nền văn minh của Thượng Đế chuyển xuống, chứ mấy năm gì trước mình đâu có. Mà bây giờ mình trao đổi rất là dễ dãi, chứ đâu có khó khăn gì, không có cái gì ngăn cách nữa hết. Không gian không có ngăn cách nữa. Thanh tịnh hành thông tự tiến lần.
Quatrième vers. Soyons sereins. Pratiquons pour nous débloquer afin d'avancer graduellement.
Hành cái gì gọi là hành thông?
Hành cách nào mà đừng có bị kẹt nữa. Thành đặng cho đừng có kẹt nữa.
Cái gì? Cái gì kẹt?
Mấy cái blocage à l'intérieur de notre corps, là où la lumière n'a pas pu pénétrer.
Cái gì
donc,
vậy? Cái gì đó nó bị kẹt?
Mấy cái nèo, mấy cái đường máu.
Thần kinh nẻo hóc. Thần kinh nẻo hóc nó bị nghẹt. Rồi gì nó bị nghẹt nữa?
Mấy cái điển.
Điển gì?
Mấy cái... Thường thường thì em nói thanh điển mà không biết chúng.
Đốc mạch nhâm đập nhâm mạch.
Đốc mạch nhâm mạch nó bị nghẹt hả? À. Cái đó là thuộc về kinh mạch đó, đắp mạch nhâm mạch cũng là kinh mạch đó, còn gì nữa?
Điển của ngũ tạng đó.
Điển ngũ tạng rồi gì nữa?
Thất trùng la võng.
Ừ, trùng la võng. Gì nữa? Mình niệm Phật để khai thông cái gì? Hôm nay vót cái cuộc đêm lúc kia qua.
La croyance. Cái mình trí dũng của mình.
Niệm Phật để khai thông cái gì?
Tâm thông.
Lục mạch.
Lục tâm.
Lục tâm.
Lục tâm mà mình khai thông được lục tâm rồi mới kêu là lục tâm thông.
Ừ.
Hiểu không? Mình niệm Phật để khai thông lục tâm.
Ừ.
Lục tâm là cái gì?
Sáu cái điểm đó hả?
Sáu cái luân xa của mình đó. Phải khai thông sáu cái đó mới kêu là lục tâm thông, là thành Phật. Nhiều chuyện để khai thông lắm. Mình phải khai thông hết rồi mình mới thanh tịnh đó. Tự tiến lần. Tại sao nói tiến lần thôi chứ không có tiến lẹ? Tại sao nói tiếng lần?
Tại vì mình tiếng một chút là mừng một chút, chứ không có là một cái dọc được tiếng được một cách mà direct. C'est par étape. Chaque nuit lorsqu'on pratique, on arrive d'avoir un petit peu de sérénité, on se contente de ça et continuer au fur et à mesure. Parce que dans la spiritualité, rien ne se fait rapidement.
Mình thiền mỗi đêm mình được một chút thanh tịnh là mình mừng rồi, tại vì trong tu hành không có làm sao mà đi mau được hết, không có đi một lục lục giỏi. Lục tâm là thi lý sát khá nè sư ba bảo.
Vậy.
Merci.
Merci chakra.
Le septième, nous, on s'en sert pas.
Rồi, hỏi bé đi dự đại hội hợp thức hòa bình phải trải qua khoảng 14 giờ đồng hồ mới đến nơi. Nó có mệt không? Đáp, thưa, trí không mệt nhưng xác có phần máu cao vì thuyên chuyển phi cơ nhiều lần không ngủ được. Nhờ trời mà đi cũng đến nơi bình an, được gặp những bạn đạo có tâm tu và phục vụ tận tình cũng an ủi cho bé được một phần. Kể tu tâm sửa tánh chuyên cần tiến, tái hợp chung vui giải nỗi phiền. Trách móc không cần, tâm thẳng tiến, tình dân tâm thật tự giao duyên. Donc j'ai lu la première question. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez tout compris, on passe.
Chắc mọc c'est quoi, Bảo?
Quoi?
Chắc mọc le troisième kể là chắc mọc không chắc cần tâm thẳng tiến.
Ah, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire des reproches. Ce sont des choses qu'on n'a pas besoin, des choses inutiles.
Chắc mọc, ça veut dire pas de reproches alors.
Chắc mọc, mais
chắc mọc. Chắc mọc, pardon, chắc mọc.
On n'a pas besoin de faire des reproches aux autres. Et comme ça, si tu ne fais plus de reproches aux autres, ça veut dire que tu ne peux plus faire que des reproches à toi-même.
D'accord, ok.
Donc tu vas évoluer.
Mm.
Celui qui ne sait plus faire des reproches aux autres, il ne sait que faire des reproches
à soi-même.
À quelqu'un qui ne voit que ses propres erreurs.
Oui.
Et celui-là, il va s'élever.
Oui, oui. Trách móc.
Trách móc không cần tâm thẳng tiến. Khi mà mình không còn biết trách móc ai, mà chỉ biết trách móc mình, thì lúc đó mình chỉ có thăng tiến thôi à. Mình đâu có còn động loạn nữa đâu. Khi mình trách người khác á, là mình động loạn. Còn reproche aux autres, on est très perturbé. Khi mà mình trách người ta là nó có đủ thứ cái tình cảm trong này, giận dữ, buồn phiền, giận hờn đủ thứ hết á. Còn mình trách mình là thôi, mình do mình lo mình sửa mình thôi, mình trách mình tại sao mình ngu quá vậy. Thì mình lo mình sửa mình để mình thăng tiến. Còn mình không có thấy tội của mình đi trách người ta không á, là không bao giờ mình tiến được. Trách móc không cần tâm thẳng tiến. Khi mà mình không có biết trách móc người khác, tâm mình không có động nữa.
Ừ.
Rồi cái chữ trình dân câu kệ thứ tư.
Trình dân tâm thực tự giao duyên.
Ừ. Rồi ai giải câu này đi.
C'est quoi déjà la signification trình dân?
C'est marqué là t'as pas la version française à côté de toi, tu l'as?
Attends, je vais ouvrir.
Il faut que tu l'ouvres pour suivre. Si tu ne l'ouvres pas, tu ne peux pas suivre.
Parce que maintenant, nous offrons notre cœur sincère. Et tout naturellement, nous entrons en communion. Ah, si on est sincère.
Non, c'est-à-dire que tu montres et que tu offres ton cœur sincère.
Trình dân là offrir, présenter.
Trình dân.
Quand tu présentes ton cœur sincère, tu rentres en communion. Là gì? Có nghĩa là gì? Trình dân tâm thật.
Là khi on est sincère.
Khi mà mình phải có cái tâm thật. Nghĩa là cái tâm thật là không phải là cái tâm trách móc, không có phải là cái tâm phàm. Tâm thật của mình là cái tâm thật của phần hồn thanh nhẹ. Nó kêu là cái tâm thật của mình. Thì khi mà mình thanh nhẹ rồi á, mình biểu lộ được cái tâm thật của mình rồi đó, lúc đó mình mới giao duyên.
Cái này duyên duyên đẹp ha, duyên tốt á, sẽ ta duyên sau á.
Duyên là cái duyên hội ngộ, mình giao cảm với nhau, mình gặp gỡ người này, gặp gỡ người kia, nó kêu là giao duyên. Thấy không? Còn cái kia là gieo duyên. Gieo duyên là gieo nghiệp á, kêu là gieo duyên. Cái này là giao duyên.
Giao duyên. giao, ok.
Tình dân, tâm thật, tự giao duyên. Lúc đó mình biểu lộ cái tâm thật của mình. Cái tâm thật của mình là phần hồn thanh nhẹ đó. Thì mới giao duyên, mới hòa cảm, mới có sự giao duyên. Chứ nếu không thì nó nghịch nhau, đâu có giao duyên. Si on est en conflit, il n'y a plus de communion. Rồi ha. Hỏi, bé đến đây tham gia đại hội trong một nơi động loạn nhất. Bé nghĩ sao về việc này? Deuxième question. Đáp, thưa bé là một tâm hồn thanh nhẹ, không nghĩ về chuyện động loạn cho nên bé cảm thấy vui. Bé rất dễ hòa với niềm vui của mọi người. Người thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, thực hành đứng đắn sẽ có ngày vui hơn cảnh này. Tâm thức hướng thượng, bộ óc sáng sủa, không buồn, không vui, lúc nào cũng thanh tịnh cả. Sống đề huề, trong có không, trong có không không. Kể chẳng còn loạn động lòng vòng khổ, chỉ nhớ tình trời niệm Nam Mô, khai thác tâm linh hành chuyển chiếu, thành tâm thực hiện chữ Nam Mô. Có gì hỏi không?
Cái đại hội này ở Las Vegas hả anh Bảo?
À, Las Vegas năm 95.
Ce congrès là trouvé à Las Vegas. Je vois que maître il nous avait incité toujours placer Namo Dafa.
Elle le dit tout le temps.
Hein? Ouais. Mais dans les deuxièmes stances là, il y a toujours deux fois Namo Dafa. Trong cái câu kệ này thầy thường nhắc mình niệm Phật.
Lúc nào cũng vậy thôi, chỉ có một ngày thôi, dạy có một cái thôi à.
Nhưng mà vô trong mấy cái sòng bạc đó là khó niệm Phật lắm. Vô đó là nó hút liền à.
Nó bị cái gì nó hút mạnh hơn, biết không? Thầy nói mình vô động cái gì nó hút mạnh hơn cái Nam Mô Di Đà Phật. Quand Roger disait qu'on rentre dans les casinos, il y a une force d'attraction très forte qui est plus forte que l'invocation. C'est quoi cette force? Thầy nói cái đó là cái gì mà nó hút mạnh như vậy?
Chị Nguyệt không nghe chị nói chị.
Mấy cái dòng phải không Bảo?
Không phải. Trước khi có cái dòng nó có cái gì?
Đó là cái dòng.
Không phải.
Tout le monde veut gagner.
Thầy có nói đó.
À, thì
thầy có giảng. Thầy có giảng cái gì nó hút mình đó. Thầy có giảng.
Cái ham muốn.
Không phải. Thầy có giảng. Muốn thì ở đâu cũng có phải không? Nhưng mà cái này nó đặc biệt của casino thôi.
Đặc biệt của casino.
À, thầy có giảng. Vô trong đó có cái gì?
À.
Không phải.
C'est pas thổ địa gì đó.
Không phải. Cái này không phải cõi vô hình, cõi hữu hình.
Hữu hình à?
Này về tứ quan nó hút của mình không? Đã.
Không phải, nó có một cái nữa.
Cái gì? L'attrait du gain.
Không phải, cái gì bên ngoài của mình nè.
Bên ngoài của mình.
Bên ngoài của mình á, mà nó thuộc về vật chất chứ không phải về tâm linh nha.
Tiền. Hồi nãy nói rồi.
Không phải tiền đâu, tiền ở đâu nó cũng hút được, mà cái này chỉ có trong casino mới có thôi.
Casino mới có.
Nếu bạn muốn sùng tướng hả?
Bua.
Không phải.
Anh cười. Anh đi với thầy hoài cho anh biết.
Đi với thầy mà phải nghe thầy giảng mới biết chứ. Nhiều khi đi với thầy chơi rồi đâu có giảng.
Chỉ có casino mới có.
Về nhà thầy mới giảng. Đi với thầy thì thầy chơi thôi, đâu có thầy đâu có giảng đạo đâu. Nhưng mà về nhà thầy mới giảng. Thầy giảng băng á. Băng này ai cũng có nghe rồi. Ai là chưa có nghe, nhưng mà băng này nó là access public rồi. Access public là ai cũng có thể nghe được.
Tu parles pas. On est
vive l'argent c'est un pouvoir.
Par lui. Par lui. Par lui. Qua cái lỗ tai của mình á.
Ah, les machines, tout ça, tout ça. et les pièces, tout ça là.
Non.
C'est pas ça?
C'est pas encore exactement ça.
Ah, oui.
Presque, mais pas ça.
C'est pas ça, mais c'est. Quand tu rentres, t'entends que ça, hein, tu sais, les machines, tling, et les pièces.
Oui. Il y a ça aussi, mais t'as dit quoi que là? T'as dit quoi?
Roulette.
T'as dit roulette.
À roulette có gì đặc biệt?
36.
Mà sao số? À mà sao cái gì nó?
Không, ta nói vật chất mà, đâu có nói.
À, vật chất à?
Đâu có nói tâm linh. Đâu có nói tâm linh, ta nói vật chất mà.
Rien va plus.
Không, cái tiếng kêu của hòn bi.
À, rien ne va plus.
Le bruit de la bille qui tourne.
À.
Tiếng bi của hòn bi của bàn roulette. Nó còn mạnh hơn tiếng gọi tình yêu của năm mai, thầy nói vậy.
Cái gì?
Của gì chứ?
Của chị năm mai á.
Nó tiếng bi của gì đó? Của
bạn Black. Le bruit. De la bille. De la roulette. Il est plus attrayant.
Que l'amour.
Que l'appel d'amour de năm mai.
Ah!
Thành ra cái tiếng bi của hoàng biến nó gì rao, cái lúc đó người ta nó họp, lúc đó nó lo, nó đặt, nó hồi hộp, nó tập trung vô đó, nó chăm chú vô còn hơn niệm Phật nữa. Rao vậy đó.
À.
Hiểu không?
Ừ.
Anh Bảo vô casino, anh Bảo có chơi không anh Bảo?
Không, không bao giờ chơi. Có lần thầy kêu mình đặt theo thầy vậy thôi, chứ mình không có chơi, không thích. Không có thích ăn tiền kiểu này.
Anh Bảo chỉ có coi roulette thôi hả? Không có coi blackjack cái bài xì cái gì
bài xíu.
Nó thiệt ra mình cũng không có NTSC, thành ra cũng có coi. Nhiều khi mình chở thầy tới rồi mình ngồi ngoài mình làm việc của mình thôi, thầy vô thầy chơi gì nào thầy ra chở thầy về thôi.
Chắc Bảo cũng không biết chơi phải không? Bài
không muốn chơi.
Không thích chơi.
Biết không? Biết hiểu không? Hiểu chơi không? Biết
hiểu chơi. Chứ. Có chơi chứ, nhiều khi ở nhà thầy cũng quay roulette cho thầy chơi vậy. Ở nhà cũng quay roulette cho thầy chơi vậy mà không có muốn chơi cái trò này. À, nhỏ mình đã chơi rồi, lớn không biết chơi nữa.
Chắc mắc nhiều
quá. Hồi nhỏ có đi đặt bầu cua cá cọp rồi, thành ra bây giờ lớn không có thích chơi cái này nữa.
Kinh nghiệm casino mình cũng có ném rồi. Mình là con người không thích vô casino bao giờ hết trơn, mà vô tổng á, nó làm tâm hồn mình nó kêu bằng giống người uống rượu á, người mà say rượu á. Mình vô casino có một lần mà mình không muốn đi, tại cái người bạn rủ mình đi, mình nói đi vô một lần coi cho biết, mà vô tổng mình không muốn chơi, mà rốt cuộc á đi ra đó mình bị mất hết 4.000 won.
Sao vậy?
Tại mình chơi bằng cái giấc tông nó làm cho mình
mê trong đó hả?
Mê
kéo hoài không biết hả?
Đặt đi hết tiền rồi, mượn người bạn đặt đi chút về trả.
Ghê quá.
Rồi cái gì cũng vậy hết, phải sống hẳn ở trong đó.
Không,
mình là cái người mà ghét vô casino nhất đó. Nhưng mà cái cơ hội đó, cái hoàn cảnh nó đưa đẩy tới. Moi j'ai dit que je l'ai goûté dans le casino. Quand tu rentres dedans, tu vois, moi je suis une personne, j'aime pas y aller au casino. Mais les circonstances fait que mon copain, pour rentrer déjà, il faut payer 70 francs à l'époque. J'ai dit, si on m'invite gratuit, j'irai même pas déjà. Et il faut payer 70 francs. Eh ben, jamais de la vie. Il a dit, je te paye. Tu vois? Mình là cái người ghét chơi casino lắm. Mà vô casino ở bên Pháp là phải trả lúc đó là 70 won. Mình nói cho mình vô không, mình còn không muốn vô nữa. Mà trả 70 won, cái người bạn đó nói để tôi trả. Không, mình cũng học được cái bài đó.
Succombé à la tentation.
Oui. Tại mình vô đó mấy cái người mà nó ghiền cờ bạc đó, cái tư tưởng đó nó cứ bấu vào những cái trò đó, mà khi mà nó chết ra cái hồn nó không có siêu thoát, không nó cứ chồm ở trên vậy đó. Nó kêu đặt đi. Chỗ push. Non mais c'est.
Oui, mais on paye plus maintenant pour rentrer au casino.
Non.
On peut jouer aux machines à sous, et quand on joue aux machines à sous, on se vide la tête, on pense à rien. On gagne des sous, et quand on gagne des sous, on peut donner à quelqu'un à côté qui a perdu. Moi, c'est ce que je faisais. Parce que souvent, je suis allée au casino avec M. Tam, et après, il me dit, il faut aller au casino, c'est bien. Et quand on joue, c'est vrai qu'on pense à rien. On ne pense pas à gagner ou à faire de l'argent, on ne pense à rien.
Je suis d'accord avec Jacqueline, parce que il m'a dit une fois que les personnes âgées, ils vont au casino, c'est très bien pour leur tête là, et ils peuvent se distraire. Au contraire, les jeunes, il ne faut pas. Les personnes âgées, ils interdisent, ils n'interdisent pas complètement. Moi, il m'a déjà dit une fois comme ça.
Non, mais dans le casino, maître, il en avait parlé comme la roulette qu'Anne Bauer avait dit tout à l'heure. C'est que c'est exactement comme la vie terrestre, tu vois. La vie terrestre, il tourbillonnait comme dans les casinos. Le casino est aussi perturbé que la vie terrestre. C'est quand tu rentres, tu regardes les roulettes, tout ça, c'est pour apprendre.
Oui, mais c'est bien si tu rentres, tu peux maîtriser toi-même. Si tu ne le joues pas, c'est plutôt ça. Tu vois, si on n'arrive pas à se maîtriser, quand tu vois les autres jouer, tu joues aussi. Pour moi, c'est pas tout à fait. Tu te contrôles pas. Il faut être devant un fait, devant le jeu, par exemple. Et tu t'es pas attaché, t'es pas attiré. Non,
c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce que
moi, je suis déjà allée, hein, mais.
Parce que j'étais il y a au moins 30 ans, hein, au moins 30 ans, ouais. Ba chục ba mấy năm rồi.
Ouais, à l'époque,
một cái kinh nghiệm.
Moi, je peux dire, quand on va au casino, on a le bon esprit, on joue justement pour un peu s'amuser simplement. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de. Alors qu'il y a des gens qui jouent à côté qui ont envie de gagner et qui râlent aussi, évidemment. Ouais. Donc, on est tous différents devant les machines, mais pour ma part, je peux dire que c'est relaxant. Et puis on rentre, il se passe rien, on joue un peu, puis hop, on s'en va. Voilà.
Tu sais, même en 2010, quand on est à Las Vegas, le congrès, là, et chacun avoir 20 dollars gratuit pour jouer. Et nous, on est à 4, on n'a même pas joué.
On
n'a même pas joué. Hồi mà đi dự đại hội Las Vegas 2010 á, là mỗi bạn đạo có cái 20 đô la để chơi trong casino, mà mình bốn người không ai chơi hết.
Oui, ça dépend de l'esprit que l'on a quand on veut jouer, c'est tout. C'est...
Non, mais même gratuit, tu peux dire bon bah allez hop changer, tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Mais ça t'attire pas.
Moi, je vois ça d'une façon légère, c'est pour ça. Ouais.
En tout cas, la dernière fois, on m'avait invité dans un casino, c'est pour profiter de la bonne nourriture dans le casino et le bon vin.
Ah, ça, c'est autre chose. Hein.
Anh bảo, anh chắc nghĩa là dùm em cái lúc mà chơi roulette 36 số nó có liên hệ với lại le jeu du giáp. Hein?
Không, 36 là 36 sao thiên cương. C'est les 36 étoiles positives. Mà mình vô mình đánh á, thì nó biến ra 72 sao địa sát. Quand tu vas les attaquer, ça se transforme en 72 étoiles qui vont te massacrer. C'est pour ça que quand tu rentres dans le casino du jour, tu vas perdre. 36 sao thiên cương là để nó giúp mình. Còn 36 sao địa sát á, là nó hại mình.
Moi, je gagne tout le temps.
Là cái đó phải đọc cái trong mấy cái cuốn mà thiên đàng du ký gì đó, nó rõ hơn. Mình thì không có theo dõi cái phần đó nhiều, nhưng mà đại ý là nó vậy.
Nghe nói có một cái kỳ đại hội, có bạn đạo nào vô chơi casino mà quên dự đại hội luôn, 3 ngày liên tiếp luôn á. Đi dự đại hội mà quên luôn, không chơi casino.
Cái đó đâu phải đi dự đại hội, đi tới sẵn có casino ta chơi vui luôn, chứ đâu phải đi dự đại hội, đi dự đại hội.
j'entends dire une personne qui participait concret, tu vois, mais pendant trois jours, il est au casino, il n'est même pas dans la salle de concret.
Ah, ça, c'est autre chose. Ah, bon? Ça, c'est pas bien. C'est pas bien.
Bạn nào đó còn không?
Không biết, em không biết, nghe nói vậy thôi.
C'était où?
Cái lực của casino nó thu hút dữ lắm. Thu hút dữ lắm. Mình phải...
Thì trượt khúc, trượt thanh quả thanh thôi. Rồi, tiếp tục.
Câu numéro 3.
Có gì hỏi không? Câu số 2.
No.
Hiểu hết rồi phải không? Có chữ nào không hiểu không?
Vous avez des questions à poser sur le deuxième vers? Enfin, deuxième question?
Rồi, giỏi rồi, đi qua. Hỏi những người keo kiết có lợi ích gì cho chính họ không? Thưa, bản chất keo kiết là tự khép tâm mà thôi, không ích cho chính mình và cũng không lợi cho người khác. Đã khổ lại càng khổ thêm. Ngược lại, mở rộng tâm thức và vui hòa học hỏi hỏi nơi mọi người thì sẽ được phát triển, sẽ không lạc vào vật vô tri. Kể càng vui càng mến thanh mùi tâm trí, vui hành tự thức trui, cần mẫn tu tâm về Phật tánh thực chất, khai thông tự thực hành. Có gì hỏi không? Chú cung khí.
Vật vô tri là vật gì?
Vật mà nó không có biết cái gì hết, nó cũng như cái bàn cái ghế vậy, nó nói là vật vô tri.
Tại sao thầy nói không lạc vào vật vô tri?
Mình lạc vào vật vô tri nghĩa là mình không, mình nếu mà mình không có mở rộng, nếu mà mình không mở rộng tâm thức mà vui hòa với mọi người á, thì mình không có, con người là phải có mở rộng tâm thức, phải vui hòa học hỏi mọi nơi mình mới phát triển được. Còn vật vô tri nó không có phát triển, nếu không là mình trở thành một cái món vật vô tri.
À, biết rồi. Cảm ơn.
Donc, si on n'ouvre pas son principe conscient et on ne s'harmonise pas dans la joie pour apprendre avec tout le monde, pour nous développer, on sera considéré comme de la matière, un objet matériel. Rồi, còn gì nó không hiểu nữa không? Thanh mùi là mùi gì?
Mùi đạo.
Mùi đạo hả? Tại sao nó thanh vậy?
Anh nói thanh nhẹ.
Uh-huh.
Ngược lại với mùi đời, nó nặng trược.
Có đánh mùi được không?
Có thể.
Uh-huh.
C'est certainement une odeur très suave, très agréable.
Phật tánh là gì?
Dire simplement c'est tánh của ông Phật. Nhưng
hiểu đơn giản mà, hiểu đơn giản vậy thôi ha.
Dạ. Nhưng là nếu mà các ông Phật có cái tánh là tánh rất là thanh nhẹ
cũng được, thì muốn hiểu đơn giản thôi qua rồi.
Phật tánh là tâm không.
Đâu có sao đâu, hiểu đơn giản cũng được mà. Rồi, hỏi những người keo kiết có lợi ích gì cho chính họ không? Cái này nói rồi mà chưa hả?
Rồi.
Câu số 4. Muốn có ánh sáng thì phải làm sao? Đáp. Thưa, muốn có ánh sáng thì phải soi hồn đủ và pháp luân thường chuyển đều thì sẽ có kết quả. Dày công hành pháp, bình tâm tu học thì phần hồn sẽ được tiến thăng dễ dãi. Tin nơi khả năng của chính mình, không nên cầu xin và ỷ lại nơi tha lực. Tự làm yếu thần kinh khối óc thì tu hoài không tiến. Kể dũng hành thanh tịnh, tâm tu tiến trí óc sáng choang tự giải phiền, chánh giác tâm tu không động loạn, siêng hành chánh pháp giải tâm phiền. Rồi, hiểu hết chưa? Thông hết chưa? Qua câu sau được chưa?
Tha lực là gì?
Tha lực là le force extérieur. Rồi, hiểu hết chưa? Hiểu hết chưa? Không ai trả lời gì, không trả lời là hiểu hết rồi phải không? Chánh giác là gì? Rồi trả lời giùm tôi đi. Hiểu hết thì phải trả lời nha. Cái gì gọi là chánh giác? Chánh giác là cái gì?
Giác thiệt.
Giác thiệt là cái gì?
Là hướng thượng.
Rồi, hiểu hết rồi, thôi qua câu thứ nhì nha, câu tiếp nha. Hỏi, sự vui trong nội tâm làm sao mà có được? Đáp, thưa, sự vui trong nội tâm do sự dày công hành thiền mà có. Luồng điển hướng thượng lâu ngày hình thành, nội khoa tâm lý an vui hòa hợp với nguyên lý tự nhiên và hồn nhiên. Sự thanh tịnh dần dần phát triển sau mỗi giờ công phu tu thiền. Đạt được thanh tịnh sẽ dứt khoát và không còn nghiệp chướng nữa. Dễ tu, dễ hòa. Kể. Trong người có sẵn tình tra độ, pháp giới khai thông chẳng có phiền. Tình đẹp trong lòng quy phát triển, tự tu, tự tiến, sống an yên.
Tình đẹp trong lòng quy phát triển là sao?
Tình đẹp trong lòng quy phát triển. Trong người có sẵn tình tra độ, pháp giới khai thông chẳng có phiền. Tình đẹp trong lòng quy phát triển, tự tu, tự tiến, sống an yên. Cái tình đẹp là cái tình của ông trời ở bên trong mình, tại vì bên trong mình có sẵn tình tra. Trong người có sẵn tình tra độ tiến là bên trong mình có sẵn cái tình trời ở trong, đang luân lưu trong mỗi tế bào, trong những cái dòng máu của mình luân lưu trong bản thể, là cái đó là thể hiện cái tình của cha trời trong đó đó. Cái đó là cái tình đẹp trong lòng. Mình phải quay trở về với mình mới phát triển được, mình mới tiến hóa, mình mới phát triển được. Donc là le bel amour existe en nous, c'est l'amour divin. Il faut revenir à soi-même pour pouvoir se développer. Hiểu hết chưa? Hiểu hết rồi ha.
Cái quy ở đây là anh chắc nghĩa sao?
Là cơ tuôn nê nó gọi trở về. Trở về. Hiểu hết rồi ha? Qua câu tiếp được không? Pháp giới là cái gì? Hiểu rồi thì giải nghĩa đi chứ. Rồi qua câu tiếp. Người tu vô vi cần bàn bạc về điển giới của nội tâm hay không? Đáp, người tu vô vi rất cần bàn bạc về điện năng phát triển hơn là lý luận chuyện đời. Tự đánh mất niềm tin của chính mình, thật hòa cảm với điện giới mới thật là người tu. Thanh nhẹ, sáng suốt và sẽ không bị trễ nải đời lẫn đạo, minh triết và trực thánh dễ đạt pháp hơn. Kể, tự mình giải tỏa giận hờn tiếng điện giới phân minh giải nổi phiền, Phật pháp khai thông đường trí đạo, quy nguyên diện mối chẳng tham tiền. Có gì hỏi không?
Câu quy nguyên diện mối chẳng tham tiền hả?
Tham tiền.
Dạ tham tiền.
Quy nguyên diện mối chẳng tham tiền, mình trở về với cái nguồn cội của mình rồi, tiền đâu cần nữa. Ở dưới thế gian này mới cần tiền trao đổi để sống thôi chứ. Về thế gian mình có đầy đủ hết, mình trở về cái diện mối là trở về nguồn cội của mình. Tiền bạc đâu có nghĩa lá, đâu còn giá trị nữa. Mình có nhiều hơn cái này nữa mà, mình đâu có chạy theo cái tiền làm gì. Mình có đầy đủ hơn cái này nữa. Còn revient à notre origine, on a tout ce qu'il faut, en abondance, on n'a pas plus besoin d'argent, on n'a plus besoin d'être avide de l'argent.
Vậy là mình trở quyền nguyên, là mình trở về bên trên, là mình không còn tham tiền nữa không?
Đâu có tham tiền, tiền là chỉ có giá trị ở thế gian, tại mọi người nhìn nhận nó là một cái phương tiện để trao đổi chác ở thế gian, thành ra nó mới có giá trị chứ. Ở trên đâu ai cần xài cái đó, ở trên mình muốn cái gì có cái đó mà, mình tu pháp như ý mà.
Dạ.
Mình muốn cái gì có cái đó mà, mình đâu có cần tiền nữa. Mà mình đi về bên trên, mình về, mình nhập vô được cái niết bàn của mình ở bên trên là mình có đầy đủ hết trơn, mình đâu có thiếu gì. Tất cả mình đem từ dưới này lên để mình xây dựng, mình ở mà, mình đâu có cần ai.
Dạ, yeah, em hiểu mà.
Ừ. Hết rồi phải không? Trí đạo là cái gì? Rồi, hỏi. Làm phước có ích gì không? Thưa, làm phước, phước giúp đỡ người nghèo là rất quý. Thật sự giúp đỡ người nghèo là tướng sẽ được đổi. Ngược lại, mưu mô lường gạt người nghèo là đại tội. Không nên giữ lại đồng tiền người khác nhờ mình làm phước. Phải tận dụng số tiền đó cho người nghèo thì mới đúng. Kệ, thương yêu giúp đỡ vô cùng tận, giải quyết khó khăn từ gốc phần. Trí độ phân minh hành tại thế giúp người hoạn nạn tiến cao tầng.
Chàng hỏi câu trí độ phân minh hành tại thế à?
Trí độ phân minh hành tại thế. Trí độ là cái gì? Còn người ta sống ở thế gian là ở bất cứ nơi nào cũng cần có cái trí, phải không? Cái trí là quan trọng. Trí thì nó có nhiều cái trình độ trí. Có cái loại trí ngu, có loại trí sáng, có loại trí hẹp, có loại đại trí. Có loại tiểu trí, có loại đại trí. Thì cái trí mình mà khi mà mình đạt tới cái trí độ là cái trình độ của mình nó sáng suốt rồi. Mình có thể độ được chính mình mà mình có thể độ tha. Thì mình mới phân minh được. Mình phân minh được cái chuyện ở dưới đời. Mình hành tại thế là mình tiếp tục cái cuộc hành trình của mình tại thế, vừa khai thác mình để tiến hóa mà vừa cứu độ chúng sanh. Đó là mấy cái trình độ cao, giúp người hoạn nạn tiến cao tầng. Mình giúp những người hoạn nạn là những người còn lâm trần nè, những người còn tâm bệnh nè, mà mình có được cái trí độ mình giúp cho họ thì họ tiến lên cái tầng khác cao hơn, là mình đang hành tại thế. Đó là cuộc hành của một vị Bồ Tát, của một vị đã thành đạo. Rồi, xong rồi. Xin cảm ơn các bạn.
Cho em hỏi mấy câu anh hướng tới thiền một chút anh. Thì em thiền giờ ngọ là giờ 12 giờ nó có lợi gì mà giờ canh trưa 12 giờ thì em không có rảnh, em thiền trong phần 11 giờ không. Thì em hỏi thử 12 giờ trưa nó có lợi gì không?
11 giờ là tốt chứ. 11 giờ dạ. Khuya, 11 giờ khuya là đúng giờ chứ đâu có sai.
Không, em nói canh ngày à, em canh ngày à, anh. Canh trưa ngày canh à. Ngày à. Dạ, dạ.
11 giờ thì thầy chỉ nói, 12 giờ thì thầy nói cái giờ đó là cái giờ cái chư tiên hay luyện hào quang. Đúng 12 dạ. Giờ giờ ngọ là giờ chư tiên luyện hào quang. Thì mình ngồi đó mình luyện chắc nó cũng nhẹ vậy thôi. Còn nếu mà mình không có thời gian thì mình luyện 11 giờ cũng tốt thôi.
Dạ, từ em 11 giờ đến 12 giờ thì em còn nghỉ ăn uống nghỉ trưa rồi. Rồi dạ. Em có rảnh giờ.
Dạ. Đi rảnh giờ nào làm giờ đó trong ngày mà thiền được buổi trưa nó cũng tốt.
Dạ. Như hồi xưa em thấy em nhớ em đọc sách là cái thiền mà mở mấy quạt đó anh. Nó có ảnh hưởng gì không anh? Ở Việt Nam thì nóng người ta thường mở mấy quạt.
Quạt mình đừng sợ nó gọi thẳng, sợ nó bị trúng gió thôi chứ mình đâu có sợ gì khác hơn.
Quạt... Em có nói sợ nó không được, mình không có thu điển được bằng không hay sao?
Không ăn nhậu gì hết, cái đó là
không ăn.
Không có vật chất, mình thổi sao mà đừng để thổi thẳng vô người, nhiều khi nó bị trúng gió thôi chứ không gì.
Dạ. Yeah. Em xưa em nhớ em đọc sách là em có nghe là thầy có nói là mở mấy lạnh thì được chứ mấy quạt thì không được.
Tôi không có nghe cái đó. Yeah.
Dạ, thầy cũng không có giảng mà như em nhớ là em đọc sách đó, nó có thầy có nói đoạn đó. Còn cái hít thở, hít từ 6 đến 12, ví dụ như mình hít 7-8 hơi được không anh? Hay là biết điểm phải 6 hoặc 12? Anh,
từ 6 đến 12, chứ bây giờ mình ví dụ mình mới, cái mình yếu mình hít 12 hơi. Rồi mai mốt mình thở khỏe hơn thì mình hít còn 11, chứ không lẽ mình nhảy từ 12 hơi xuống 16 hơi liền.
Dạ. Yeah.
Ủ lý có nhiều khi trong những cái băng cung phu, nhiều khi mấy cuốn sách nó viết trật, nó nói 6 hay 12 hơi, nhưng mà cái đó là trật. Nhưng mà đó thầy có lấy lại, họ có đưa cái cuốn đó cho thầy đọc lại, nó cũng trật. Nhưng mà khi thầy giảng á, thầy cũng thường giảng từ 6 tới 12 hơi, chứ không phải 6 hay 12 hơi. Cái đó nó không có thể làm được hết trơn á. Khi mà mình thở được nhẹ rồi, mình đâu phải nhảy từ 12 xuống 6 liền. Mình xuống 10, 11, 11, 10, mình xuống từ từ tới 6 chứ.
Yeah.
Thì cũng có
vậy là muốn 7-8 thì cũng được đúng không?
7-8 cũng được, miễn nó đừng quá 12. Nếu mà thở được quá 12 hơi là quá yếu rồi.
Dạ dạ em rồi. Thì em thở 6 hơi thôi, nhưng mà lúc mình ấy mình thở 7-8 hơi có được.
Cái đó là đúng. Yeah. Có thầy có nói, nhưng mà có những cái mà thầy đọc lại trong mấy cái cuốn mà phương pháp công phu mà người ta chép ra đó, thì có nó có những sai những chỗ đó. Họ nói 6 tới hay 12 hơi, cái đó không có đúng.
Dạ. Yeah. Rồi em nghe thầy giảng cái dung điển là cái gì anh? Cái chữ dung á, cái dung điển là cái gì? Em không hiểu cái chữ đó.
Cái dung điển này bữa hôm ở bên bên Mỹ có học à. Nó nhiều chuyện ở trong đó lắm. Để bữa nào kiếm lại cái kiếm gặp cái cuộc băng bên Mỹ cho anh nghe này. Để phải có băng thầy nhiều lắm. Bữa đó Elise có làm một cái trình bày về cái dung điển nè. Mà chắc sau này nó sẽ ra một cái dung điểm á, cái điểm mà mình đứng trong cái quân bình ngay chỗ nào nó kêu là dung điểm, nó nhiều chỗ lắm. Thành ra cái này nó đòi hỏi có thời gian phải nghiên cứu nhiều hơn, để từ từ đi ha.
Dạ, em nghe băng thầy có thường nói dung điểm mà nó hiểu. Dạ.
Điểm này dung điểm kia này nó dung điểm nhiều lắm mà không có chỗ nào, không có chỗ nào thầy chắc nghĩa cái dung điểm là cái gì nhé.
Dạ.
Phải phối hợp là mình mới hiểu cái dung điểm là cái gì. Cái này nó hơi khó anh chút.
Dạ.
Cái điểm mà quân bình mà mình đứng ngay chỗ nào nó kêu là dung điểm. Đại khái nó là như vậy, nhưng mà phải nghe nhiều băng lắm. Đó, Elise có trình bày một khóa bên Mỹ mà không biết khóa nào để kiếm lại.
Dạ, yeah, được rồi, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn anh.
Bảo,
hả?
Yeah. Hồi nãy có bạn đạo vô muốn họp mà vô trước. Chị đó là Nguyễn Nga ở Hải Phòng á, chị có kỳ trước chị vô rồi, mà chị vô trước giờ, chị vô chị chắc chị không biết giờ nó bị nó, lúc mà 9 giờ thiếu 10 là chị vô rồi, cái chị thấy không có ai hết, không chị nhảy ra hồi từng mà đổi giờ trước cũng vậy nữa. Vô chị vô trước là em mới nói là phải chờ một tiếng nữa mới vô học, chị không biết. Chị Nguyễn Nga ở Hải Phòng nó bảo thông báo cho mấy bạn đạo biết là cái giờ nó bị decale.
Rồi.
Bye.
Chào hết mọi người.
Merci, bon dimanche.
Yeah, bye.